Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì Hiền Như Tịnh Thất cùng chư tôn đức ni, kính thưa quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng, tối hôm nay ngày 18 tháng 11 2017, thưa quý vị, tối hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị cái đề tài vô minh là gì. Vô minh là gì? Thì trong cái hai pháp thoại trước chúng tôi chia sẻ về tâm tham và tâm sân. Thì tâm thứ ba mà chúng ta thấy trong ba cái căn bản phiền não gọi là tam độc là si, là vô minh. Thì si và vô minh là hai cái tên gọi để chỉ hai cái trạng thái nó cùng một cái bản chất nhưng mà ở phương diện khác nhau. Xưa nay chúng ta nghe nói đến chữ vô minh, nhưng mà đôi khi người Phật tử chúng ta không có điều kiện mình tìm hiểu á, thì đôi khi chúng ta sẽ không hiểu được trọn cái nghĩa vô minh. Mà cuộc sống chúng ta mà không có ánh sáng trí tuệ mà sống trong sự tối tăm vô minh, đó là một cái sự bất hạnh nhất trong cuộc đời của mình. Trong luật tạng có nói rằng cái khổ của con lừa, con lạc đà, con trâu, con bò chở nặng qua sa mạc, thiếu ăn, thiếu nước, thiếu tất cả những phương tiện, đó chưa phải là khổ. Cái khổ của một con người sống mà không có trí tuệ, sống trong sự vô minh tối tăm, đó là cái khổ nặng nề nhất. Thành ra đối với đạo Phật chúng ta, cái người mà cho dù giàu có thành đạt, cái người mà có địa vị cao trong cuộc đời này nhưng mà không có trí tuệ và sống trong sự vô minh, những người ấy là những người khổ đau nhất theo quan điểm của đạo Phật. Còn những người chúng ta tuy là những người dân bình thường, Phật tử sơ cơ, hoặc là những người rất là đơn giản trong cuộc đời này, nhưng mà chúng ta có được trí tuệ và đang xua tan bóng tối vô minh, thì chúng ta là đang đi trên con đường hạnh phúc, may mắn, và tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta từ cái vấn đề xua tan vô minh thành tựu trí tuệ. Cho nên quý vị tìm hiểu về ý nghĩa và bản chất vô minh để cho chúng ta có phương pháp chuyển hóa và thay đổi cái sự tối tăm đó trong cuộc đời này bằng cái sự an lạc sáng chói trong đời sống, đó là một điều chúng tôi nghĩ rất cần thiết. Thưa chúng tôi ở Việt Nam á, giảng cái chủ đề tứ diệu đế là trong vòng một năm, và cái phần khổ đế chúng tôi giảng trong vòng 2 tháng. Tập đế là hai cái Đức Phật dạy, trong tập đế là cái chân lý thứ hai á, là nguyên nhân của khổ gồm cả hai yếu tố căn bản, đó là tanha là tham ái và avidya là vô minh, thì chúng tôi giảng trong vòng 2 tháng. mà giảng cho chư tăng ni, chứ không phải là quý Phật tử, cho nên mang tính là chuyên sâu và mang tính là học thuật, academic. Thành ra đó, cái chủ đề nói về vô minh á, trong một đêm á, một cái pháp thoại thì mình nói những điểm chính, không thể khai triển một cách rộng ra được những cái điểm chính để quý Phật tử nhớ. Vô minh là gì? Avidya trong tiếng Pali có nghĩa là không sáng suốt, không hiểu biết, không am tường, không thẩm thấu, không có một cái sự hiểu biết trọn vẹn về chân lý cuộc đời và chân lý trong chánh pháp. Thưa quý vị, khi chúng ta nói đến cái vấn đề vô minh, tức là thiếu hiểu biết đó, không phải là chúng ta không có hiểu biết về các kiến thức của xã hội trên phương diện vật lý, hóa học, trên phương diện toán học, sinh học v.v. Đó là kiến thức chứ không phải trí tuệ. Cho nên không hiểu biết ở đây, tức là không hiểu biết những cái chân lý nó đang hiện hữu trong cái vũ trụ và trong con người của chúng ta. Muôn thuở từ xưa đến nay, từ vô thủy đến vô chung, những chân lý đó không bao giờ thay đổi. Cái thứ hai nữa là chúng ta không hiểu biết được những giáo lý, tức là cái con đường làm sao thành tựu được an lạc, thoát khỏi mọi khổ đau, chuyển hóa mọi cái luân hồi phiền não để đưa đến cái sự an vui, giải thoát, giác ngộ, hạnh phúc. Cho nên cái nghĩa của chữ vô minh chúng ta hiểu một cách tổng quát như thế. Đó là theo một số kinh tạng Đức Phật đã định nghĩa. Trong kinh Đức Phật dạy, khi chúng ta mà bị vô minh chi phối và trong tâm của chúng ta còn bị vô minh thì đưa đến những cái tác hại như sau. Tác hại thứ nhất là làm cho cuộc đời chúng ta luôn luôn sống trong bóng tối của sự gọi là ngu si và thiếu trí tuệ. Thưa quý vị, khi tâm của mình bị vô minh thì mình sẽ không thấy được sự thật, không thấy được những cái nguyên lý và không thấy được nhân duyên trong cuộc đời. Chúng ta sống trong bóng tối đó, tạo những cái nghiệp duyên đau khổ trong cuộc sống này. Và từ đó mình tạo ra biết bao nhiêu cái lầm lỗi, những cái sơ thất và những cái nghiệp chướng ở trong cuộc đời này. Có nhiều khi chúng ta về chùa học đạo vậy đó, hỏi giáo lý gì chúng ta cũng thông hết đó, hỏi cái nguyên lý gì chúng ta cũng trả lời được á. Nhưng mà thực sự rằng đó là cái bề mặt bên ngoài, những cái lớp vỏ kiến thức thôi, nó chưa thẩm thấu vào trong cái kinh nghiệm, trải nghiệm và sự tu học của mình. Cho nên nói đến khổ, nói đến vô thường thì ai cũng hiểu, nhưng mà mỗi lần chúng ta mất cái gì á thì chúng ta có khổ không? Mỗi lần cái người thân của chúng ta ra đi, chúng ta có khóc không? Mỗi lần chúng ta đối diện với những cái chuyện gì bất như ý, chúng ta có giận không? Vẫn giận, vẫn buồn, vẫn khổ. Bởi vì những cái sự hiểu biết của chúng ta nó nằm ở bên ngoài, nó chưa đi vào trong máu, trong thịt, trong tủy và trong cái sự sống tu tập thường nhật của mình. Cho nên nó không tạo nên một cái tinh chất để khi mình đối diện với những cái khổ đau đó mà mình ứng xử hóa giải được. Thành ra cái tác hại đầu tiên của vô minh là làm cho chúng ta luôn luôn sống trong u tối, không phân biệt được phải trái tốt xấu theo cái ánh sáng của đạo Phật. Trong cái tác phẩm Gốc Nhạc Cát Đá có kể đến một câu chuyện là một cái vị này bị mù và anh ta đi đến nhà bạn để mà dự tiệc. Dự tiệc từ buổi trưa cho đến chiều tối. Thì buổi tối thì người bạn mới mời cái người mù đó thôi ở lại nghỉ bởi vì trời đã khuya rồi. Nhưng mà người mù nó nói rằng là sáng mai tôi có việc quan trọng cho nên tôi phải về trong đêm nay. Và cái anh bạn tốt bụng đó cũng tiễn cái bạn người mù của mình. Nhưng mà trước khi ra đi á thì đưa cho người mù một cái đèn. Thì anh người mù nói rằng là tôi mù cầm cái đèn cũng như không, vô dụng không, cho nên đâu có thấy ánh sáng đâu. Thì cái anh bạn kia nói rằng là anh mù, anh không thấy ánh sáng, nhưng mà những người sáng mắt sẽ thấy cái đèn của anh mà tránh anh ra, đi không có đụng anh, cho nên anh sẽ được an toàn. Thì anh mù nghe có lý quá, cho nên anh cầm cái đèn sáng đó, anh đi trên đường trở về. Và trên đường về thì bỗng nhiên anh tông cái râm. Có một người đi ngược chiều tông vào anh. Anh nổi cáu, anh giận lên, nói đuôi sao không thấy cây đèn của tôi mà tông vô tôi. Thì lúc bây giờ cái người kia thì bảo với anh mù rằng anh à, cây đèn của anh nó tắt hồi nào rồi. nó đâu có sáng đâu, tôi đâu thấy. Cho nên tôi tông anh là chuyện đương nhiên vậy đó. Và người mù này mới lúc đó mới giật mình ra là cái sự trách cứ của mình đối với người kia là cái lỗi lầm của mình, là sự sai lầm. Thành ra quý vị thấy chúng ta cũng mang cái ngọn đèn của chánh pháp về nhà, cũng thỉnh Phật về nhà thờ, cũng đem kinh sách về nhà đọc, cũng nghe Phật pháp. Nhưng mà đôi khi ánh sáng đó là mới chỉ là ánh sáng ở bên ngoài thôi. Tâm của mình chưa có sáng á, thì sao? Thì mình sẽ còn lầm lẫn. Chúng ta phải thắp cái ngọn đèn ánh sáng chánh pháp ở trong giáo lý của Đức Phật vào trong tâm của mình, bằng cái việc mà ứng dụng lời dạy của Đức Phật vào trong cái cuộc sống. Có hai thầy trò này trên cái con đường hoằng hóa trở về cái ngôi chùa trên núi, và hai thầy trò chỉ có một cái đèn thôi. Thì vị thầy nói rằng: thôi con ơi, con cầm cái đèn, con soi đường đi, thầy quen đường rồi và thầy có kinh nghiệm rồi, cho nên thầy không cần đến đèn. Và cái người học trò đệ tử là vị sa di đó yên tâm cầm cái đèn trở về đến chùa. Thì khi mà về đến chùa thì hai thầy trò, hai người đi khác nhau nhưng cũng đều về đến chùa hết. Buổi tối trước khi lên ngủ thì hai thầy trò cùng tháo giày tháo tóc ra để mà thay tóc mới lên nằm ngủ vì trời rất là lạnh. Thì cái người học trò mới để ý nhìn qua cái giường của thầy á, cái đôi tóc của thầy mang cả ngày hôm nay tháo ra rất là sạch, đôi giày rất là khô. Trong khi cái người học trò cầm đèn trở trên đường trở về chùa ở trên núi thì đôi giày bị ướt và đôi tóc bị bẩn dơ. Thì cái người học trò vị sa di ngạc nhiên thưa thầy: thầy ơi, thầy không cầm đèn mà sao, tại sao đôi giày của thầy khô và tóc của thầy sạch như thế, không có bị bụi bẩn nước dơ bùn như thế? Thì vị thầy trả lời một câu rất là hay: con à, thầy không có đèn sáng nhưng mà thầy có tâm sáng. Tâm sáng. Còn con có đèn sáng nhưng không có tâm sáng, cho nên đi vào trong cuộc đời này nhuốm bụi trần, nhuốm bụi đời. Cái cõi đời chúng ta Đức Phật dạy là cõi hồng gì các vị? Hồng trần. Hồng trần tức là bụi hồng. Bụi ở thế gian này nó đẹp, nó mang một cái màu hồng nó mềm mại, nó uyển chuyển, nó hấp dẫn dữ lắm. Chúng ta tưởng đó là đẹp, đâu ngờ rằng lao vào cái đẹp đó để rồi nhốm bụi của đau khổ và vô minh, của phiền não và sanh tử. Thành ra ở đây cái tác hại đầu tiên của sự vô minh á, là đưa đến cái sự tối tăm trong cuộc đời, mù lòa trong kiếp sống, không có trí tuệ và không phân biệt phải trái gì cả. Tác hại thứ hai của avidya tức là vô minh á, là khiến cho chúng ta tạo không biết bao nhiêu sự đau khổ trong cuộc đời này. Và nếu như chúng ta không có ánh sáng của trí tuệ và sống trong vô minh á, tối tăm á, thì thưa quý vị, chúng ta lầm lẫn và tạo không biết bao nhiêu cái nghiệp chướng trong cuộc sống. Vua Ba Tư Nặc, một hôm ông ngự trên một cái thước voi để đi vào cái xóm làng xem thử đất đai, vương quốc và dân chúng sống như thế nào. Mà khi mà cái đoàn ngự lâm quân của đức vua đi á, đi trước, và đức vua ngồi trên cái thức voi bạch tượng trắng cao sang như thế, đi qua đâu thì tất cả dân chúng đều cúi rạp người xuống, không dám nhìn lên đức vua. Vua được quyền nhìn tất cả nhưng không được một người thần dân nào nhìn đức vua cả. Lúc bấy giờ có một người phụ nữ ở trong một căn nhà trên lầu, cô ta lén mở cái cửa sổ hé ra thôi, nhìn trộm đức vua. Thì khi mà nhìn đức vua thì vô tình thôi, đức vua lại ngó vào cái cửa sổ đó, bốn mắt nhìn nhau. Và tối hôm đó đức vua về tương tư, bởi vì cái người phụ nữ này quá đẹp, nhưng mà lại là vợ của một người dân thường. Vua mới khởi lên một cái suy nghĩ: tại sao cái người dân thường kia lại qua mặt ta để cưới một người vợ xinh đẹp như thế? Tại sao cái người phụ nữ xinh đẹp đó lại không làm cung phi mỹ nữ trong cung của ta, mà lại làm vua của một người dân thường? Và vua sinh ra một cái tâm rất là nham hiểm, là muốn chiếm đoạt vợ của cái người nông dân kia. Và vua nghĩ cái kế là vua sai cái người nông dân ra một cái hồ rất lớn ở rất xa kinh thành, rất sâu và rất nguy hiểm, bơi ra giữa cái hồ đó, lấy cái đất đỏ ở dưới đáy hồ đó và hái những hoa sen trắng mọc giữa cái hồ đó. Và vua ra lệnh cho cái người nghèo khổ kia, trong một ngày ông phải mang đất đỏ quý dưới cái hồ đó và hoa sen trắng về dâng cho ta, nếu không ta sẽ chém đầu người. Và cái người nông dân này vô cớ bị hàm oan, bị cái sự ràng buộc như thế thì lệnh của vua thì phải làm thôi, còn không có cách nào khác. Và khi người nông dân đi ra đến cái hồ nước đó, cái khả năng của mình không thể nào trong một buổi mà có thể lặn xuống hồ lấy đất đỏ và hái hoa sen đó được. Người nông dân mới nói rằng là vua Ba Tư Nạc đã hại tôi, muốn chiếm đoạt vợ tôi cho nên đã mưu hại tôi như thế, thì mong các vị thần linh ở đây hãy giúp đỡ tôi. Và cái lòng thành của người chồng nó cảm đến các vị thần linh ở đó, cho nên các vị đã xuất hiện và lấy đất đỏ và hoa sen đưa cho người chồng. Và người chồng nhanh chóng từ cái hồ đó trở về kinh thành. Nhưng vua Ba Tư Nạc đã dặn những người lính gác cổng thành là phải đóng cửa thành nếu thấy cái người nông dân kia lại. Và khi mà người nông dân gần đến cái cửa thành vào buổi chiều hôm đó, trước khi mặt trời lặn, thì những người lính theo lệnh đó đã đóng cửa thành. Và cái người nông dân đã gào khóc ở trước cổng thành, bởi vì mình biết rằng mình đã bị hàm oan, để bị vua đã sắp đặt cái mưu toan như thế. Thì thưa quý vị rằng là trong cái đêm đó, vua Ba Tư Nạc nghĩ rằng là mình đã thành công và chờ đến sáng hôm sau sẽ được một cái người thứ phi mới, bởi vì chiếm đoạt được vợ của cái người nông dân kia. Nhưng mà trong cái nỗi niềm mà mong trông chờ và cái tâm tham ái nó nổi lên, cái tâm vô minh vọng tưởng nó nổi lên như thế, thì vua không ngủ được. Không ngủ được. Thôi, vua đã không ngủ được rồi, nghe trong thành nghe cái tiếng là Dusanano, Dusanano. Tiếng của các loài quỷ, của bốn con quỷ, nó đi trong thành đó ban đêm, nó kêu gào cái tiếng thảm thiết. Và cả đêm vua mất ngủ cho nên người tiều tụy. Và nghe cái tiếng kêu như thế thì nhà vua sợ quá, không biết cái hiểm họa gì, cái điềm xấu gì xảy ra. Sáng hôm sau vua cho triệu tập các vị cận thần đến và mong giúp đức vua để giải tỏa những cái ách nạn đó. Thì các vị cận thần mà có các vị thầy tâm minh linh là các nhà ngộ đạo á, khuyên đức vua nên giết 500 con dê, 500 con cừu, 500 con gà, 500 con ngỗng để lấy máu tế các thần linh, để cho những cái tiếng kêu kia nó tan biến đi và vua sẽ ngủ ngon. Còn Mạc Lợi phu nhân á thì là một Phật tử. Mạc Lợi phu nhân nói rằng nếu đức vua mà làm theo lời của các vị cận thần và các nhà ngoại đạo là tạo thêm nghiệp, cho nên đức vua sẽ khổ thêm. Có một người giúp đức vua ngủ ngon, đó là Đức Phật. Cho nên Mạc Lợi phu nhân đưa vua Ba Tư Nạc đến gặp Đức Phật. Và Đức Phật nói cái tiếng mà Dusanano, mỗi buổi tối vua nghe, thấy ghê rợn đó, đó là tiếng của bốn con quỷ. Và trong kiếp trước là bốn người thanh niên giàu có, trong gia thế phiệt rất là giàu có, nhưng mà bởi vì ăn chơi trác táng rồi phạm vào cái giới tà dâm, giới thứ ba, rồi hiếp đáp những người phụ nữ khác, cho nên sau khi chết ở kiếp người, các bốn người thanh niên ấy đọa vào cảnh địa ngục và ngạ quỷ. Mỗi đêm bởi vì đau khổ quá, đói khát quá, cho nên kêu tiếng Dusanano như thế. Rồi đức vua mới nói rằng là đại vương không ngủ được là có lý do. Lý do là cái tâm bất chánh, cái sự vô minh, không biết nhân quả, không biết tội phước của đại vương, muốn mưu toan chiếm đoạt vợ của người khác, cho nên đại vương không ngủ được. Cho nên Đức Phật mới bảo với vua Ba Tư Nạc là đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Cho nên cái người thức đêm mới biết đêm dài, cái người đi đường mới biết đường dài, còn cái người mà luân hồi sanh tử mới thấy cái luân hồi nó đáng sợ như thế nào. Quý vị sống hồi nhỏ đến bây giờ, quý vị có thích cái luân hồi và cái cuộc đời này không ạ? Nếu các vị thích thì nhiều vị sẽ phát nguyện đời sau con sinh ra làm cõi người, kiếp người, và đừng có sinh ở nước khác, sinh về nước Mỹ này, đừng sinh ở đâu hết, sinh về tại Nam Cali này. Và mình đã chọn chỗ trước, gia đình nào mình giờ mình đến những cái núi nào mà có những căn nhà khoảng vài triệu đô á, mình nhớ cho kỹ để mình tái sanh vào căn nhà đó. Cho nên cái người mà vô minh á thì hỏi đời sau muốn sinh về đâu á thì nói là muốn sinh về cõi người, làm vua, làm chúa, làm tướng, làm quan, làm thần. Cũng giống như ở Mỹ này có một cái bà giáo sư đại học nha, bà đến thăm một vị thầy, thì bà băn khoăn, bà do dự, rồi cuối cùng bà đánh bạo, bà đến hỏi vị thầy trụ trì đó: thầy ơi, con nghe trong đạo Phật có cái thuyết luân hồi có thật không thầy? Vị thầy trụ trì nói: có thật chứ. Thì cái bà này bà nói rằng là: thưa thầy, nếu như luân hồi là có thật thì đời sau con muốn tái sanh lại quá. Thì cái vị thầy mới hỏi cái bà giáo sư: bà muốn tái sanh làm gì? Thì bà nói rằng: con muốn tái sanh làm con chó ở Mỹ này. Tại vì con nuôi mấy con chó nó sướng hơn con. Đâu có bác sĩ, ăn thì có thức ăn của nó, rồi mùa đông được ấm, mùa hè được mát. Còn con á, như con trâu đi cày, cả kiếp làm người giáo sư chứ không có sung sướng gì bằng con chó của con. Cho nên con mong tái sanh được làm con chó ở Mỹ này. Thì thưa quý vị thấy á, khi mà mình không có hiểu được cái sự nguy hiểm của cái cõi luân hồi sanh tử này, thì chúng ta vô tình, chúng ta rơi vào những cái ước nguyện rất là sai lầm và đau khổ trong cuộc đời này. Cho nên chúng tôi vẫn thường khuyên quý Phật tử là các vị tu tập nên phát nguyện mỗi đêm, hoặc là mỗi cái thời khóa đó, mình nguyện làm sao sau khi thân hội mạng chung, mình nguyện sanh về một cõi Phật nào đó, nhưng mà nếu mà không đủ nhân duyên thì mình đời đời kiếp kiếp sanh ra bất cứ ở nơi đâu, vào bất cứ lúc nào cũng gặp được Tam Bảo, cũng gặp được chánh pháp. Mình gặp được Tam Bảo, gặp được chánh pháp, gặp được các vị thầy tâm linh chân chính để hướng dẫn cho con sống đúng chánh pháp, có chánh kiến và an trú trong niềm an lạc và thăng tiến trên con đường tâm linh của Phật pháp. Đó là cái ước nguyện mà người Phật tử chúng ta phải nhớ ở trong cái cuộc đời này, trong mỗi giây mỗi phút. Thành ra quý vị thấy vua Ba Tư Nặc bởi vì cái sự vô minh đó mà từ một ông vua ăn không ngon ngủ không yên. Và bốn cái người thanh niên có phước báu đó bởi vì vô minh ý lại cái phước báu của mình mà hiếp đáp những người khác, phá hoại hạnh phúc gia đình của biết bao nhiêu người, mà từ kiếp người đọa xuống cõi địa ngục rồi sanh lên cõi ngạ quỷ khổ đâu. Đó là cái tác hại của vô minh đưa đến cái sự đau khổ. Tác hại thứ ba của sự vô minh đó, là chúng ta tạo nên biết bao nhiêu cái nghiệp sai lầm mà chúng ta tưởng đó là thật. Nhiều khi á, mình làm một việc á, mà không có ánh sáng trí tuệ, cho dù đúng á, đúng là đúng với thời gian, nhưng mà sai là sai với nhân quả và nghiệp báo. Có những việc mà chúng ta tưởng là hay á, nhưng mà thực sự rằng là nó không hay chút nào cả. Chẳng hạn như quý vị thấy bây giờ mình dùng những cái mình dùng kiến thức của mình vào cái hacker để mình lấy tiền của những người khác ở trong cái ngân hàng, cái tài khoản của người khác. Mình tưởng rằng cái sự thông minh của mình như thế là mình sẽ tạo nên biết bao nhiêu vậy, biết bao mình lấy được biết bao nhiêu tiền của. Nhưng mà đúng với thế gian, nghĩa là thế gian thì người ta khen những người đó thông minh, nhưng mà trong Phật giáo thì cho rằng đó là những cái nghiệp xấu. Chẳng hạn như thực sự những cái người mà gọi là kỹ sư hoặc là những nhà bác học chế tạo những cái bom nguyên tử đó, họ thông minh, họ giỏi giang, họ giúp cho quốc gia. Nhưng mà đằng sau đó thì chính họ cũng trực tiếp vướng vào một cái nghiệp rất nặng, đó là cái nghiệp sát sinh. Tại vì Đức Phật dạy sát sinh không có nghĩa là chúng ta trực tiếp giết hoặc sai người khác giết, mà có 6 loại sát sinh. Thứ nhất, mình trực tiếp mình sát hại bằng cái tác ý móng tâm và trực tiếp của mình khiến cho đối tượng kia phải chết. Thứ hai, mình dùng quyền lực, dùng quyền thế, dùng mưu mô và dùng cái lời khuyên của mình khiến cho người kia sát sinh. Thì mình cũng mang cái tội đó. Thứ ba là chúng ta đó, mình sản xuất ra các loại vũ khí để đưa đến cái sự sát sinh. Thứ tư là chúng ta dùng bùa chú để sát sinh. Thứ năm là chúng ta dùng pháp thuật, phép thuật để mà sát sinh. Thứ sáu là chúng ta viết, sáng tác, soạn thảo những cái án văn thơ mà khuyến khích cái vấn đề là gì? Sát hại, chiến tranh cũng là sát sinh. Thành ra có nhiều cách mà chúng ta phạm vào cái tội sát sinh, chứ không phải chúng ta không giết một người nào gọi là mình giữ cái giới không sát sinh đâu. Mình phải hiểu như thế. Thành ra ở đây quý vị thấy rằng là cái hậu quả thứ ba đó là chúng ta tạo nên những cái nghiệp mà mình tưởng lầm đó là đúng, nhưng thực sự đó là những cái nghiệp sai và nguy hiểm đau khổ. Hậu quả thứ tư của cái sự vô minh đó là khiến cho chúng ta tăng trưởng lòng tham và lòng sân. Nền tảng và cội gốc của vô minh đó là gì? Của tham và sân đó là gì? Tại sao mình tham? Tại vì mình không có trí tuệ. Tại sao mình sân? Bởi vì mình bị vô minh. Mình không có ánh sáng, mình cứ tưởng cái ta là thật, cái tôi là thật, cái của tôi là trường cửu, bảo vệ nó một cách là kiên cố, cứng nhắc. Ai động vào chúng ta sân, ai khen ngợi chúng ta tham đắm vào cái lời khen đó cũng là do cái gì vô minh tạo nên. Cho nên nó là nhân của sinh ra sự tham và sân trong cuộc đời này. Và cái tác hại thứ năm, thứ sáu của vô minh đó là làm cho chúng ta, dẫn dắt cho chúng ta đi đến cái sự luân hồi sanh tử. Thành ra ở đây Đức Phật đã phân tích những cái tác hại của sự vô minh đó để cho người Phật tử chúng ta thấy, để mà mình có một ý thức để làm sao vượt ra, chuyển hóa cái sự vô minh trong cuộc đời mình. Ở đây chúng tôi muốn phân tích các kinh tạng, các kinh luật của Phật giáo giải thích về cái nghĩa của chữ vô minh avidya, để chúng ta phải hiểu cho rõ cái chữ vô minh. Theo cái định nghĩa thông thường như hồi nãy chúng tôi chia sẻ, vô minh tức là không hiểu biết, không có sự sáng suốt, không có sự hiểu biết về chân lý trong thế gian và chân lý trong Phật giáo. Còn theo cái định nghĩa cụ thể thì vô minh có bốn nghĩa. Vô minh thứ nhất nghĩa là thiếu sự hiểu biết về giáo lý khổ, vô thường, vô ngã, tứ đế và duyên sinh. Nếu chúng ta không hiểu về nhân quả, không hiểu về nghiệp báo, không hiểu về những cái chân lý về khổ, vô thường, vô ngã, tứ đế và duyên sinh, thì đó là chúng ta vô minh. Nó đối lập với cái kiến thức thế gian. Các vị thấy có nhiều vị giáo sư, bác sĩ, các nhà bác học rất là giỏi. Các nhà được đạt giải Nobel về y học, về văn chương v.v. Nhưng mà nếu mà họ không hiểu được vô thường, khổ, vô ngã, không hiểu về nguyên lý tứ diệu đế thì vẫn được xem là những người bị còn gì? Còn vô minh. Có một ông giáo sư đại học ở tại Anh. Ông viết cái tác phẩm là Phật Giáo Đại Thừa. Ông rất giỏi về Phật học. Và ông đã viết luận án tiến sĩ về Phật học. Ông dạy một cái trường đại học nổi tiếng tại Anh và trở thành một giáo sư Phật học nổi tiếng. Đến một thời gian kia, ông tuyên bố ông bỏ đạo Phật, ông theo đạo Phật. Cho dù ông là một giáo sư, ông viết nhiều sách về Phật Pháp lắm. Nhưng mà bởi vì chỉ có kiến thức thôi, nhưng mà không có cái sự trải nghiệm tu tập á. Thành ra kiến thức đó nó trở thành một chướng ngại. Và khi có một điều gì bất như ý xảy ra thì lung lay cái niềm tin, thay đổi cái lý tưởng và cuối cùng đã không còn nhân duyên ở trong Phật Pháp nữa. Thành ra cái người giỏi ở thế gian này thì không phải là cái người là có trí tuệ trong Phật giáo, mà vẫn còn bị vô minh nếu không hiểu được những nguyên lý đó. Thành ra có một điều mà Phật tử chúng ta nên để ý như thế này. Theo các vị á, một vị mà chứng A-la-hán hoặc là một vị đã đạt được sự giải thoát á, đoạn trừ tất cả những cái phiền não tham sân si á, thì vị ấy có biết tất cả mọi thứ trong cuộc đời này không? Vị ấy có giỏi về vật lý không? Có giỏi về toán học không? Có giỏi về sử học địa lý không? Thưa quý vị, những vị mà chứng quả A-la-hán là các vị hiểu được những nguyên lý trong Phật giáo, đoạn trừ gốc rễ phiền não khổ đau, còn những kiến thức thế gian thì tùy duyên. Có thể vị ấy giỏi về lĩnh vực đó thì hiểu, không giỏi về lĩnh vực đó thì cũng không sao cả. Bởi vì cái vấn đề kiến thức thế gian là một chuyện, nhưng mà cái tri thức Phật Pháp lại là một chuyện khác, và sự thể nghiệm tâm linh lại là một chuyện khác. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài có một người đệ tử Sa Di còn nhỏ tuổi, thì Ngài dạy cái phương pháp cho người đệ tử Sa Di này là cái phương pháp quán chiếu về thân bất tịnh. Mà vị này tu hành với Ngài Xá Lợi Phất trong vòng 14 năm mà không chứng ngộ gì hết. Thì một hôm Ngài Xá Lợi Phất thấy người này rất thông minh, tinh tấn tu tập và siêng năng hành trì mà sau 14 năm qua không chứng ngộ, cho nên Ngài Xá Lợi Phất dẫn người đệ tử mình đến gặp Đức Phật. Đức Phật gặp người đệ tử, Ngài Xá Lợi Phất không nói gì hết, Ngài cầm một cành hoa sen tươi nâng lên. Một lát sau, Ngài đặt cái cành hoa sen đó và Ngài nâng một cái cành hoa sen héo lên. Và khi người đệ tử kia thấy hai hình ảnh đã xong, ngồi chiêm nghiệm chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Và chiều hôm đó về chiêm nghiệm về hình ảnh, ảnh đó tiếp chứng được tứ quả A La Hán. Nên là trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi thì cái người đệ tử này của Ngài Xá Lợi Phất chứng ngay từ sơ quả đến tứ quả, trong tứ quả thanh văn chứng được A La Hán, đoạn trừ phiền não khổ đau. Do quán chiếu gì? Cái sự vô thường của hai hoa sen, từ tươi xanh đẹp cho đến héo úa tàn và hủy hoại. Còn Ngài Xá Lợi Phất, bởi vì cái sự hiểu biết về vấn đề giáo hóa đệ tử nó chưa có kinh nghiệm bằng Đức Phật, cho nên 14 năm tu với Ngài Xá Lợi Phất thì cũng không có giác ngộ và thành tựu được thánh quả. Như vậy, cái vấn đề ở đây là không phải là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài không có phải là cái người mà có thiếu cái kiến thức, nhưng mà thiếu cái nhân duyên, thiếu nhân duyên với người đệ tử này. Thành ra quý vị nên hiểu biết rằng là cái vấn đề rằng là cái nghĩa đầu tiên của chữ vô minh đó là sự thiếu hiểu biết về những cái nguyên lý khổ vô thường vô ngã. Mình phải làm sao mình hiểu được cái khổ, hiểu được cái vô thường, hiểu được nguyên lý vô ngã trong cuộc đời bằng tất cả cái tâm tư và trái tim của mình, chứ không phải bằng cái kiến thức ở trong não trạng của mình thôi. Nhiều khi quý Phật tử nghe quý thầy giảng về vô thường nói, rồi biết rồi, cái đó nghe nhiều rồi, con cũng đọc nhiều rồi. Nghe về khổ, chú chà, con cũng khổ, trầy trật đủ thứ hết, bầm dập cả đời này, nỗi ông chồng không khổ triền miên rồi. Nhưng mà thưa quý vị, nếu chúng ta hiểu khổ trên phương diện là trải nghiệm cá nhân, nhưng mà mình đã trải nghiệm trên phương diện tu tập quán chiếu chưa? Trước khi mà Ngài Milarepa, con người siêu việt, một vị cao tăng ở tại Tây Tạng, Ngài đạt được cái đại thủ ấn, thì Madhva, tức là thầy của Milarepa, bảo rằng con hãy về quê hương và chiêm nghiệm cái sự vô thường, chứng ngộ sự vô thường một cách là trọn vẹn, chân thành và một cách là đúng đắn nhất, thì con mới đạt được và học được cái pháp đại thủ ấn. Thì Milarepa là một cái vị đại hành giả mà. Các vị biết là Milarepa học đạo với Ngài Madhva đó, đến nỗi mà trong vòng suốt một năm á, tức là gần hơn 11 tháng á, cái bồ đoàn ngồi thiền của vị ấy không bao giờ nguội. Nghĩa là ngồi thiền liên tục mà giữ cái hơi nóng của bồ đoàn trong khi mà trời ngồi kia là tuyết rơi. Không có cái gương học đạo và hành đạo nào mà tuyệt vời như Milarepa hết. Nhưng mà đạt được cái cấp độ tu hành như thế, nhưng mà thầy của Milarepa nói con chưa có trải nghiệm sự vô thường. Thì Milarepa nghe lời của thầy á, thì mới đi về quê hương. Về đến nơi thì cái căn nhà của người mẹ Milarepa cháy. Bà mẹ đã chết ở trong cái hỏa hoạn, xương của bà vương vãi trên đó. Rồi những cái cuốn kinh nằm nó bị cháy xém ra. Rồi những cái con chuột nó bò, rồi những cái sợi chỉ mà kết những cái bộ kinh quý nó bị đứt, nó bị mục ra. Thấy một cái cảnh hoang tàn ở tại căn nhà của mình và quê hương của mình, Milarepa đã ngộ được lý vô thường. Và sau đó Ngài nhiếp tâm quán chiếu vô thường và chứng được đại thủ ấn. Đại thủ ấn. Cho nên thực sự rằng quý Phật tử, chúng ta gặp những cái khổ đau, những cái thất bại, những cái thử thách, những nghiệp chướng trong cuộc đời này, đó là cơ hội rất quý báu để cho chúng ta quán chiếu những sự thật trong cuộc đời này, thấm thía những lời dạy của Đức Phật một cách là trọn vẹn nhất, và cảm ơn tất cả những khổ đau và nghiệp chướng đã mang đến cho cuộc đời của chúng ta. Có nhiều Phật tử gặp những cảnh khổ đau thất bại đó mới thức tỉnh, mới thấy được cái Đức Phật dạy về cái giáo lý nhân quả nghiệp báo nó quá rõ ràng, mà chúng ta có sự phát tâm tu học rất là kiên cố và mãnh liệt. Thành ra ở đây chúng ta phải thấy được cái sự thật về vô khổ vô thường vô ngã để cho chúng ta đối diện và chấp nhận, đừng có bao giờ chúng ta trốn tránh. Ví dụ như người nào gặp mình mà nói rằng chị ơi, tôi thấy chị già rồi nha, tôi thấy tóc của chị bạc rồi nha, tôi thấy quan tài nó đang đến gần chị rồi nha. Thì lúc đó mình mà còn đang tuổi thanh xuân trẻ tuổi mà nghe ai nói câu đó là mình giận dữ lắm. Mình nói người đó tôi thề là từ nay về sau không nhìn mặt nữa. nhìn ai trong nhìn người đó. Người đó về chùa này thì tôi về chùa khác, người đó về đạo tràng này thì đó tôi đến đạo tràng khác. Tôi thề không gặp cái khuôn mặt mà kỳ cục mà vô duyên như thế. Nhưng mà thưa quý vị, ai mà nói mình già bệnh và sắp chết thì mình phải cảm ơn người đó. Cảm ơn người đó, bởi vì họ là những người đang nhắc nhở cho mình cái sự thật nó sẽ đến với chúng ta, mà nó đang đến với chúng ta. Thưa quý vị, chúng tôi có nói về cái già trong Phật giáo, có cái câu là hài nhi tóc bạc. Hài nhi sao tóc lại bạc? Bởi vì mỗi sát na trôi qua, đứa bé đang nằm trong bào thai của mẹ và đứa bé đang nằm trong nôi kia, đang sinh và diệt, đang già, đang bệnh và đang chết ở bên trong của nó. Cái già, cái bệnh, cái chết ở bên trong, trong từng tế bào kết lại và nó hiện ra cái già, cái bệnh và cái chết ở bên ngoài theo năm tháng và tuổi tác. Cho nên cái già của Phật giáo không phải đợi cho đến khi 70 tuổi, 80 tuổi mới gọi là già, mà cái già đó nó đang xuất hiện khi một phôi thai được hình thành, một mạng sống và một cái mầm sống mới nó đang được kết tụ ở trong cái cuộc đời này. Bởi vì mỗi tế bào của em bé đó đang sanh, đang lão, đang bệnh và đang tử, cũng như thành trụ hoại không ở trong cái con người đó mà. Cho nên có hai loại già: già biểu hiện ra bên ngoài và già tiềm ẩn ở bên trong của chúng ta. Thành ra đó, chúng ta phải đối diện và trải nghiệm để cảm nhận cái chân lý đó, để chúng ta thoát ra sự vô minh. Và khi mình hiểu được cái đó là mình sẽ không còn vô minh, mình sẽ có trí tuệ. Thiền sư A Chàn Cha đến thăm một đệ tử của mình là một cái vị thiền sư người Mỹ tu ở tại Thái Lan. Và khi mà đến bệnh viện thăm đệ tử của mình, nằm trong bệnh viện mà bệnh nặng lắm, ngài ngồi nửa tiếng đồng hồ, ngài đâu có thời gian đâu, ngài chỉ có nửa tiếng đến thăm, ngài ngồi nửa tiếng đồng hồ, ngài không nói câu gì hết đó. Đến khi mà hết giờ, y tá bác sĩ nói hết giờ thăm rồi, ngài mới đứng dậy, ngài nói một câu như thế này: bệnh của con rất là nặng, thì bây giờ con cố gắng chữa thì con sẽ sống, mà không đủ duyên thì con sẽ chết. Thì nếu mà con không qua được bệnh này thì con phải chết thôi. Thì cái người đệ tử mà gốc người Mỹ đó rất là giận, rất là kỵ nói đến vấn đề chữ chết và vô thường ở trong cái bệnh viện lắm. Mà mình là người Tây Phương, văn hóa phương Tây là phải nói những cái điều lịch sử dễ nghe, thầy mình lại nói một là sống, hai là chết. Cái bệnh của con một sống hai chết thôi, rồi đi về. Có phải là trù ẻo không? Cái giây phút đầu tiên khi mà ngài A Chàn Cha vừa ra khỏi bệnh viện thì cái người đệ tử này rất giận. Nhưng mà khoảng một tiếng sau, vị ấy chiêm nghiệm cái lời của thầy mình đúng. Cuộc sống này chúng ta chỉ có hai thôi. Một là gì? Một là sống, hai là gì? Hai là chết. Vậy thì chúng ta có bao nhiêu lần để sống trên cuộc đời này? Thưa quý vị, chúng ta chỉ có một lần để sống. Cho dù là cái người bao nhiêu tuổi đi nữa, cho dù cái người đang ở địa vị nào đi nữa, cho dù là một bác sĩ giỏi nhất thế giới này đi nữa, một vị y vương mà giỏi nhất hành tinh này đi nữa, thì người ấy và tất cả mọi người đều chỉ có một lần để sống. Và khi không sống nữa thì gì? Thì chết. Một lần để mấy? Để chết. Không có hai lần đâu. Nhưng mà nhiều người lại xem thường sự sống của mình lắm. Chúng ta không giữ gìn giới luật, tạo không biết bao nhiêu nghiệp, để rồi cái vô thường, cái tử sanh nó đến một cách đột ngột, rồi lúc đó mình hối tiếc. Mạng sống của mình rất quý trọng, nhưng mà rất là mong manh, rất ngắn ngủi. Không có cái gì ngắn bằng mạng sống của chúng ta. Bởi vì Đức Phật dạy mạng sống của con người trong bao lâu? Hơi thở. Đức Phật nói hơi thở là nói còn cũng thương lắm á. À đúng rồi á, cho một tràng pháo tay. Mạng sống phải nói là trong một sát na. Cho nên ngắn vô cùng, không có cái gì ngắn bằng mạng sống. Và chúng ta phải ý thức được điều đó. Cho nên khi mà người đệ tử của ngài A Chàn Cha chiêm nghiệm được cái lời thầy dạy mình đúng quá, cho nên vị ấy vui vẻ, tự nhiên có tâm lý tích cực. cực và động lực mạnh mẽ, và vị ấy bình phục trở lại. Bình phục trở lại. Có một người đệ tử khác của ngài A Chàn Cha nằm ở trong bệnh viện, chết thì không được mà sống thì cũng đau khổ hấp hối, phải nhờ vào các phương tiện y khoa để hỗ trợ về vấn đề thở oxy. Thì ngài A Chàn Cha bận không đến thăm được, thì ngài A Chàn Cha mới viết một cái bức thư gửi vào cho cái người đệ tử nằm bệnh, nằm trên giường bệnh đó, nói rằng là nhờ người đọc lại, chứ vị ấy cũng không đọc được luôn, là bệnh của con rất nặng, nếu như mà con cảm thấy không thể sống được nữa thì thầy cho phép con được ra đi về thế giới bên kia. Thì khi này á, thì cứ bệnh nó cứ dây dưa như thế, trầm kha như thế, chết không chết mà sống sống, tự nhiên ông thầy ổng cho phép mình chết, tự nhiên sợ chết quá cái nỗ lực cái sống. Và vị ấy bình phục trở lại. Thì các cách giáo hóa của các vị thiền sư á, là khai thị cho chúng ta thấy được cái sự thật của cuộc đời. Tu học để làm gì các vị? Để thấy chân lý của cuộc đời, để thấy được những giáo lý ở trong cái cuộc sống này. Phải thấy được cái khổ, nhưng mà thấy được khổ không thì chưa đủ, phải thấy được cái gì? Nguyên nhân của khổ. Rồi thấy được nguyên nhân của khổ thì mình phải thấy được cái gì nữa? À, cái con đường thoát khổ, và làm sao mình thực hiện cái con đường thoát khổ đó trong cuộc đời này. Cho nên mình nói là hiểu về tứ đế mà chúng ta mới hiểu về chữ khổ là mới hiểu một phần tư thôi. Mà những phần tư đó mới là giai đoạn đầu thôi. Mình phải hiểu nguyên nhân, rồi mình phải hiểu con đường thoát khổ, rồi mình phải thực hiện cái con đường đó nữa thì mới hiểu về tứ đế. Thành ra cái nghĩa đầu tiên của chữ vô minh á, là không hiểu về vô thường, khổ, vô ngã, duyên sinh, không hiểu về nhân quả nghiệp báo và không hiểu về tứ đế ở trong cái cuộc đời này, trong giáo lý của Đức Phật. Đó là nghĩa đầu tiên. Cho nên chúng ta có cơ hội để mà nghe những giáo pháp về khổ, vô thường, vô ngã, duyên sinh thì chúng ta nên có một cái tâm hướng thượng, hướng thiện, cầu học. Nghe càng nhớ, nhớ càng lâu thì mình sẽ có một cái phản ứng để mà mình tu học cho nó đúng chánh pháp, cho không có thiệt thòi gì cả. Và chúng ta đừng có bao giờ có một cái thành kiến khi mà nghe vị khác nhắc đến chữ vô thường, khổ, vô ngã. Bởi vì các vị thiền sư tu trong rừng thiền mấy mươi năm, cả cuộc đời của các ngài cũng quán chiếu về vô thường khổ thôi, vô ngã thôi. Rồi Đức Phật 49 năm ngài chỉ nói là ta không nói gì khác ngoài vấn đề khổ và diệt khổ thôi. Cho nên quý vị thấy cái điều này là chúng ta phải trở thành một cái thói quen, một cái chủng tử, và thành một cái niềm vui của chúng ta khi mà mình tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật. Cái yếu tố thứ hai á, cái nghĩa thứ hai của chữ vô minh á, tức là chúng ta không có là thờ ơ với giáo pháp. Thờ ơ với giáo pháp, với cái chân lý của Đức Phật dạy. Trong các luận tạng của các vị tổ giải thích như thế này, thờ ơ với giáo pháp là gì? Thờ ơ với giáo pháp là chúng ta quá ỷ lại kiến thức của mình, ỷ lại cái sự hiểu biết của mình, cho nên nghe xong chúng ta tưởng rằng chúng ta đã hiểu, nhưng thực sự chúng ta chưa có thâm nhập. Và chúng ta lại không có tha thiết để trau dồi cái khả năng nhớ của mình về giáo pháp, khả năng thực hành của mình về giáo pháp, cho nên chúng ta tăng trưởng sự vô minh của mình trong giáo pháp. Có một lần trời Đế Thích và 12.000 vị chư thiên ở các cõi trời xuống tinh xá kỳ viên nghe pháp của Đức Phật. Và Đức Phật giảng đến đâu các vị nhớ đến đó. Mà quý vị biết Đức Phật giảng pháp cho chư thiên vào cái giờ nào không? Từ 6 giờ chiều đến 10 giờ tối cho các vị tỳ kheo, còn 10 giờ tối cho đến 2 giờ sáng là giảng cho các vị chư thiên. Thì hôm đó là trời Đế Thích vào hàng nghìn vị chư thiên cõi trời xuống nghe một cái pháp thoại đặc biệt. Đức Phật dạy đến đâu các vị chư thiên hiểu và hạnh phúc đến đó. Tôn giả Mục Kiền Liên ngài muốn kiểm chứng lại các trời Đế Thích và các vị chư thiên hiểu rồi về trên cung làm gì. Thì ngày hôm sau Tôn giả Mục Kiền Liên vận thần thông bay lên cõi trời Đế Thích và gặp các vị chư thiên kia. Thì họ đang dự hội bàn đào và nô đùa với các cung phi, các cái tiên nữ ở trên cõi trời. Hỏi giáo pháp của Đức Phật dạy hôm qua là giáo pháp gì? Trời Đế Thích và các vị chư thiên nói quên mất rồi. Cái này là một cái rất là nguy hiểm. Tại vì thờ ơ với chánh pháp, không tha thiết với chánh pháp, nó trở thành một cái thói quen của chúng ta. Nghe cũng được, không nghe cũng được, học pháp cũng được, không học pháp cũng được, không ảnh hưởng gì đến hòa bình xã hội, an ninh thế giới. Thì cái thái độ đó đối với chánh pháp chúng ta, đối với của chúng ta sẽ là một sự nguy hiểm. Bởi vì Đức Phật dạy không có vị thuốc nào để chữa được tất cả những khổ đau trong cuộc đời này bằng vị thuốc chánh pháp. Mỗi ngày chúng ta cần phải làm sao pháp của Phật nó thấm vào trong con người, lời nói, hành động, trái tim của mình để xoa dịu những cái nỗi đau, giải tỏa những nghiệp chướng và căn bệnh về nghiệp quả của mình. Rồi chúng ta tạo được cái niềm vui trong cuộc sống. Thành ra cái vấn đề nghe pháp ở đây tha thiết và gần gũi với chánh pháp, nó là một cái gì đó nó rất là cần thiết, mà chúng ta phải có một cái tinh thần học hỏi. Mà học với chánh pháp ở đây là chúng ta phải có một cái tinh thần là mình biết rằng pháp của Đức Phật dạy là không phải là một cái gì nó tầm thường, mà cả một cái đại nguyện của Đức Phật, cả một cái tâm huyết của các vị tổ sư trong nhiều đời để chia sẻ cho chúng ta. Thành ra cái tâm học pháp của chúng ta phải có một cái sự nỗ lực tinh cần tinh tấn. Khi mình hiểu được chánh pháp á, thì nó chuyển hóa được cái nghiệp trong con người của mình. Một hôm Đức Phật đi trên con đường, Ngài thấy một cái con heo chạy ngang qua, thì Đức Phật mỉm cười. Các đệ tử không biết chuyện gì mà Đức Phật mỉm cười. Thì khi mà về tịnh xá xong á, các Ngài A Nan mới bạch với Đức Phật. Đức Phật mới trả lời rằng là sở dĩ Đức Thế Tôn ta mỉm cười là bởi vì ta thấy con heo kia trong tiền kiếp của nó. Trong tiền kiếp của nó là một con gà, nó sống ở gần một ngôi chùa. Và trong số các vị chư tăng trong ngôi chùa đó có các vị chứng thánh quả. Cho nên các ngài có cái tha tâm thông, hiểu được cái tâm con gà đó tha thiết với Phật Pháp. Nghe kinh, nghe kệ, nghe những cái lời pháp của các vị sư giảng. Cho nên vị ấy có cái tha tâm thông, cho nên dùng cái năng lực của mình để đối thoại với con gà, và con gà nó hiểu được Phật Pháp á. Sau khi thân hội mạng chung, nó được sanh vào trong một cái vương quốc kia làm công chúa. Quý vị biết là nghe pháp xong á, thì cái nghiệp mình nó chuyển trong cái tâm hoan hỷ đó sanh về các cõi an lành. Giống như có một con ếch á, nghe Phật Pháp, nghe Đức Phật thuyết pháp, thì có một bác nông dân đến vô tình á, cũng ngồi nghe pháp trên bãi cỏ, nhưng mà vô tình để cái cây gậy á chống phải trên đầu con ếch, cho nên con ếch nó chết. Nó chết trong buổi sáng hôm đó. Thì khuya hôm đó khoảng là 12 giờ khuya, thì có một vị chư thiên với hào quang rực sáng, y phục trang nghiêm, từ cõi trời xuống đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật hỏi duyên cớ gì mà ông từ cõi trời xuống đây đảnh lễ ta? Thì vị chư thiên mới bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, con là con ếch hồi sáng nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Với cái tâm hoan hỷ và qua đời trong cái trạng thái hoan hỷ đó, chuyển cái nghiệp súc sanh về cõi trời. Và quý vị thấy rằng là cái con gà kia đó là một con súc sinh thôi, nhưng mà nhờ hiểu một câu chánh pháp của một vị sư chứng ngộ, thì con gà đã chuyển từ cái nghiệp con gà sinh vào gì? Trong hoàng cung làm công chúa. Cho nên quý Phật tử nữ mà ngồi đây mà nghe pháp, mà thường xuyên nghe pháp hoan hỷ, mai mốt cũng làm gì? Đệ nhất phu nhân, đệ nhị phu nhân. Cũng làm công chúa, hoàng hậu chứ không phải tầm thường đâu ạ. Đó là cái phước thường á, còn cao hơn nữa mình sinh về cõi trời. Cho nên cái phước của chúng ta mà gần gũi Phật Pháp, nghe pháp nó lớn lắm. Không có niềm vui nào bằng niềm vui của cái người học pháp, nghe pháp. Không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc an trú trong chánh pháp. Không có công đức nào bằng cái công đức nghe và hiểu và thẩm thấu được chánh pháp. Cho nên quý vị thấy ngày xưa Đức Phật Ngài thuyết pháp, mà Ngài bệnh Ngài không thuyết pháp được, đệ tử Ngài thay thế Ngài thuyết pháp, thì Đức Phật vẫn ngồi hoặc là Ngài nằm ở sâu cái nơi thuyết pháp đó để nghe pháp. Phật còn nghe pháp. Cho nên Ngài Phú Lâu Na thấy Đức Phật thuyết pháp, đang thuyết pháp giật mình quay lại thấy Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, con là đệ tử Ngài, Ngài là Phật, con chỉ thay thế Ngài để chia sẻ Phật Pháp cho đại chúng, vì sao Ngài còn ngồi sau con nghe chánh pháp, nghe pháp? Thì Đức Phật nói, ta không thuyết thì ta phải nghe, ta không thuyết được thì ta phải nghe pháp. Cho nên không phân biệt đó là Phật hay là người phàm phu, là thánh tăng hay là phàm tăng, gặp pháp, nghe pháp đều phải tiếp nhận hết. Cho nên mình thấy cái tấm gương của Đức Phật ngày xưa rất là đặc biệt. đặc biệt. Cho nên bây giờ các vị thấy vừa rồi cái lễ tang của Hòa Thượng Thích Minh Châu, Hòa Thượng Thích Chân Thiện, khi mà trong lễ tang đó thì làm gì các vị? Trùng tuyên lại các bộ kinh Nikaya mà ngày xưa Hòa Thượng Thích Minh Châu đã dịch, Hòa Thượng Thích Chân Thiện đã giảng. Và khi mà các ngài viên tịch trong cái giây phút, trong cái những cái ngày tháng mà làm lễ tang đó, đại tang đó, thì các đệ tử thay phiên nhau trùng tuyên đọc lại những cái bộ kinh tạng mà các ngài ngày xưa, các ngài đã thâm nhập, các ngài đã tu tập để tạo một cái nhân duyên tốt đẹp cho cái sự mà chứng ngộ của các ngài trong cái cảnh giới chánh pháp của các ngài. Cho nên giây phút lâm chung mình vẫn nghe pháp là cái giây phút hạnh phúc nhất, giây phút quan trọng nhất. Thành ra trong gia đình mình có cái người nào á mà lâm chung, mà sắp lâm chung á, trong khi người đó thích bộ kinh gì, thường tụng kinh gì á, chúng ta cứ tụng lại bộ kinh đó, tụng cho chậm rãi, rõ ràng, từ tốn, chứ đừng là tụng nhanh lắm, để cho người đó nhớ hiểu và có một cái niềm hỷ lạc trong chánh pháp, thì vị ấy sẽ ra đi một cách tự tại, vãng sanh rất là an nhiên. Đó là một điều rất là quan trọng. Chứ nhiều khi vị ấy thường tụng Lương Hoàng Sám, thường tụng Pháp Hoa, đến giây phút lâm chung mình đem cái bộ kinh Hoa Nghiêm, đem bộ kinh Viên Giác Đại Bảo Tích đến tụng thì nó xa lạ quá, mà giây phút đó nó bối rối rồi, người ta không có nghe, không có hiểu, không có quen á, thì đôi khi nó sẽ trở ngại lắm. Hàng ngày hành trì pháp gì, đến giây phút lâm chung nghe lại những pháp đó, vị ấy thâm nhập dễ và có một sự an lạc ngay. Hay là cái điều này rất là cần thiết. Cái cho nên nghĩa thứ hai của chữ vô minh là không tha thiết với chánh pháp. Ở đây chúng ta cần phải có một cái tâm nguyện là làm sao mình gần gũi và mình phát tâm để mà học chánh pháp một cách là trọn vẹn chân thành. Có cơ hội, có nhân duyên là chúng ta nghe, chúng ta học. Cái nghĩa thứ ba của chữ vô minh á, nghĩa là sự nhầm lẫn, lầm lẫn. Lầm lẫn tức là không phân biệt được phải trái tốt xấu. Không phân biệt được đâu là nhân, đâu là quả, đâu là nghiệp, đâu là báo. Và chúng ta cứ sống theo cái định kiến, cái chủ quan của mình. Cứ khư khư giữ những cái gì mà mình biết, mình nghe cho đó là phải. Cho nên chúng ta phải cần minh bạch rõ ràng trong cuộc sống. Mà muốn minh bạch rõ ràng trong cuộc sống thì chúng ta cần phải gì? Cẩn trọng trong cách hành xử. Chuyện gì xảy ra đó thì chúng ta đừng vội kết án, lên án và đưa ra cái quan điểm chủ quan của mình. Chúng ta phải từ tốn, phải tìm hiểu rõ ràng, rồi chúng ta mới đưa ra cái lời bình phẩm một cách khách quan nhất. Cho nên cái sự lầm lẫn trong cuộc đời này á, là bởi vì cái sự nóng vội và cái thái độ chủ quan tự cao, tự mãn của mình. Chuyện đó tôi biết mà, chuyện đó tôi rành quá mà, cái điều đó tôi đã am tường. Thưa quý vị, chúng ta không thể am tường trong giây phút đó. Bởi vì cái chuyện xảy ra trước mắt, mình đừng có vội tin. Có nhiều cái lý do đưa đến sự việc đó, thành ra mình phải từ tốn, cẩn thận và cân nhắc khi đưa ra một cái hành động và phán xử, phán quyết về cái vấn đề đó. Ngài A Trần Cha, Ngài thường kể lại một câu chuyện rất là hay, mà rất là thâm thúy. Có hai vợ chồng đi vào trong khu rừng để chơi. Đi ngang qua một cái bụi cây kia, thì trong bụi cây có kêu tiếng quắc, 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 quắc. Thì người chồng nói, em à, ở trong bụi cây đó có con gà. Người vợ nói, không, tiếng đó sao tiếng con gà được anh, tiếng con vịt đó. Thì chồng gà vỡ vịt, bắt đầu cãi nhau, cãi trong suốt khu rừng đó, bắt đầu là đánh nhau. Đánh nhau về nhà, viết đơn ly dị nhau. Chỉ vì một lý do đơn giản là cãi nhau vì tiếng gà và tiếng vịt. Mà tại sao mình không tìm xem thử trong bụi đó có con gì để khỏi cãi nhau? Chỉ nghe thôi mà không thấy. Rồi cuối cùng theo cái quan điểm định kiến của mình, cố chấp, tự cao, và cuối cùng đưa đến sự đổ vỡ hạnh phúc trong gia đình. Cái điều này nó rất là nguy hiểm. Cái việc gì chúng ta cũng nên nhẹ nhàng một chút và mình tìm hiểu kỹ. Còn nếu mà con gì kêu là mượn nó, đâu có quan trọng đâu. Con gì cũng được. Cứ nghĩ rằng là đó là tiếng kêu của một con vật trong bụi rậm dậy sông. Thì mọi việc bình yên không? Đôi khi chúng ta từ cái việc nhỏ thôi mà mình không có rõ ràng, cứ lầm lẫn phải trái trắng đen tốt xấu không phân biệt được đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp, đâu là nhân, đâu là quả đó, thì đôi khi chúng ta sống trong sự vô minh. Thành ra cái tâm gọi là cái tâm minh bạch ở trong cuộc sống này, chân thật trong cuộc sống là một điều gì nó rất là cần thiết để cho chúng ta phân định được cái điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Việc này nó rất là quan trọng. Trong kinh Đức Phật kể cái câu chuyện cả hai vợ chồng này đi làm ăn xa, đứa con trai ở nhà, thì buổi chiều về thì cái căn nhà nó bị cháy. Và trước khi bị cháy thì có một cái đoàn cướp đến cướp ở cái làng đó, rồi bắt những đứa bé đó đi hết. Có một cái đứa ăn xin nó vào trong làng đó ăn xin và nó chết cháy ở trong căn nhà đó. Hai vợ chồng đi làm về thấy nhà mình bị cháy, thấy cái bộ xương của một đứa bé nằm trong căn nhà thì nghĩ rằng đó là xương của con trai mình. Và cho nên bắt đầu làm lễ rồi giữ cái hũ cốt đó vào trong nhà của mình thờ đứa con. Thì một đêm nọ cái đứa con thật của hai vợ chồng bị bọn cướp bắt đã tìm cách trốn thoát được. Và trong đêm hoang vắng đã trở về gõ cửa. Gõ cửa thì nói: cha mẹ ơi, con đã về đây, con tên đó, con bị cướp bắt ngày đó ông Văn, giờ con thoát được về đây. Hai vợ chồng nói: ngươi là ai, dám đến đây mà lường gạt chúng ta? Con chúng ta chết rồi, con chúng ta không còn sống nữa, đang thờ rõ trong nhà mà, có hai cốt của đứa bé rõ ràng. Ngươi là kẻ lừa đảo, ngươi hãy đi đi. Bao nhiêu cái lời van xin, bao nhiêu cái lời thống thiết của đứa bé, nhưng cha mẹ đã từ chối đứa con thật của mình, cố chấp không chịu mở cửa để xem đứa bé đó là ai. Đó là một cái sai lầm rất là nghiêm trọng trong cuộc sống của mình. Việc gì xảy đến trong cuộc đời này, chúng ta hãy bằng một cái tinh thần khách quan, cởi mở, một cách là bình đẳng công tâm, chúng ta nhìn nhận vấn đề. Và quan trọng nhất là chúng ta làm sao hãy mở rộng cửa tâm của mình ra, đừng có đóng nó lại. Đức Phật dạy: một người mù không thấy được ánh sáng của mặt trời mặt trăng, đó không phải là lỗi của mặt trời mặt trăng, mà đó là lỗi của người mù. Những người có mắt đều thấy, người mù này không thấy, đó là không phải lỗi của mặt trời mặt trăng. Bởi vì khi chúng ta bị mù như thế thì đó là do chúng ta không có khả năng thấy thôi. Thì cũng vậy thôi. Khi mà cái lòng của mình cứ khư khư cố chấp, cứ bản ngã và ích kỷ, cứ đóng bít lại như thế, thì thưa quý vị, không bao giờ ai giúp cho mình được. Dầu Đức Phật hiện ra cũng không có khai thị và chuyển hóa cho mình được. Sống trong cuộc đời này, chúng ta hãy sống bằng trái tim chân thật, bằng cái tấm lòng vị tha, bằng cái tình thân với nhau. Đừng có bao giờ phân biệt người này với người kia, người nam với người nữ, người giàu với người nghèo, người trí với người ngu. Bởi vì chúng ta nếu mà phân biệt mà mình không mở lòng mình ra để đón nhận tất cả sự yêu thương và sự gắn bó với tất cả mọi người, thì chúng ta đánh mất đi một cơ hội học hỏi và thăng tiến, tăng trưởng phước báu trong cuộc đời của mình. Tại vì gặp người ngu thì mình có thể giúp họ, mình có thể học được cái bài học nghiệp báo của họ. Gặp người trí thì mình học có thể học được những điều hay của họ. Ngủ một đêm với người trí bằng 3 năm đọc sách. Chỉ cần chúng ta gặp người trí một đêm tâm sự chia sẻ thôi, thì mình bằng sự hiểu biết của mình, bằng 3 năm mình đã đọc những cái cuốn sách mà khô cứng mà cố định kia. Cho nên tất cả mọi hạng người trong cuộc đời này đều là những vị thầy của chúng ta hết, đều là thiện tri thức của mình hết. Ngay cả những người làm khổ cho mình cũng là những người dạy cho chúng ta những bài học về nhân duyên nghiệp báo trong quá khứ, hiện tại và tương lai hết. Cũng đều cần thiết, đều mở lòng ra. Thành ra quý vị thấy sống trong cuộc đời này bằng tấm lòng rộng mở thì vô minh nó sẽ xua tan đi. Một cậu bé này nghèo lắm, đi làm cái nghề sửa xe đạp. Một hôm có ông khách, ông đem cái chiếc xe đến để sửa. Cậu bé sau khi sửa xe xong, cậu thấy cái xe nó cũ quá, bụi quá, cậu lấy vải, lấy dễ lau chùi luôn cái xe. Cái ông khách này ngạc nhiên: xưa nay người thợ chỉ sửa xe chưa bao giờ lau cái xe của mình. Thì ông mới hỏi ai là người đã sửa xe này. Thì cái ông chủ tiệm sửa xe nói rằng đó là cái người học nghề tôi mới mấy tháng nay, và kêu cái cậu bé đó ra. Ông khách đó là một cái ông giám đốc công ty. Và ông ta thấy được cái tấm lòng, sự chân thành và sự chu đáo của đứa bé này, ông ta đưa về công ty cho đi học làm kế toán, sau này gả con gái của mình cho cái cậu thanh niên này. Và trở thành một cái người kế thừa cái vai trò lãnh đạo của công ty đó trong thời gian sau này. Cho nên quý vị thấy cái sự chân thành, cái lòng chân thật của chúng ta, nó mang đến cho chúng ta nhiều cái hạnh phúc, phước báu và sự may mắn trong cuộc đời này lắm. Mở rộng cái lòng của mình ra, tự nhiên cái trái tim của mình nó nhẹ nhàng. Và mọi người sẽ rất là gần gũi thân thiện với chúng ta. Một người này, một người thanh niên, anh ta đi phỏng vấn xin việc trong công ty. Thì đang đi trên đường vào cái văn phòng đó, thì thấy trên hành lang đó những cái giấy vụn vương vãi khắp nhiều nơi, mọi nơi. Anh ta cúi xuống, anh ta nhặt hết tất cả những cái mảnh giấy vụn đó, anh ta bỏ vào trong sọt rác bên cạnh đó. Và anh ta mở cái cửa phòng phỏng vấn đó. Mà trước đây bao nhiêu người đi phỏng vấn đều rớt hết. Thì khi anh ta vừa mới mở cửa ra thì cái người phỏng vấn nói anh đậu rồi. Đơn giản thôi. Tại vì đó là một cái kịch bản mà người phỏng vấn kia đã dàn ra để xem thử những người đến xin làm việc có trách nhiệm và tinh thần đối với công ty này hay không. Hay là họ đến đây chỉ mưu lợi riêng cho bản thân, chỉ lấy tiền về cho họ, còn thành bại của công ty, sạch nhơ của công ty họ không khe, họ không quan tâm gì cả. Ở đây là tuyển những cái người nào mà có cái sự chân thành, có một cái sự trách nhiệm, có một cái sự nghĩ tưởng đến cái sự tồn vong của mình và người, của cá nhân và công ty. Cho nên khi cái hành động của anh đó làm một cách rất là tự nhiên thì cái camera nó đã quay hết. Và cái người phỏng vấn kia đã thấy tất cả những cử chỉ đó và anh ta đã đồng ý nhận anh này vào trong cái công ty để làm việc. Thành ra cái gì cũng vậy thôi. Mình đến với một con người nào, một cái cá nhân, một tập thể nào mà mình sống vì mưu, vì lợi cho bản thân mình thì không bền đâu. Cho dù chồng vợ, con cái, anh em bạn bè, dễ chia tay, dễ xa nhau lắm. Muốn đừng có chia tay và đừng xa nhau thì phải làm sao? Phải sống bằng trái tim, bằng trách nhiệm và sự yêu thương, sự quan tâm chia sẻ. Thì nó sẽ bền vững lâu dài. Biết nhường nhịn, biết hy sinh lẫn nhau. Chứ còn chồng nói, vợ nói, hàng xóm nghe là khổ rồi. Chồng không chịu ngừng mà vợ không chịu im lặng, để hàng xóm mà nghe gọi cảnh sát đến là cuối cùng nó cũng khổ à. Thành ra biết nhường nhịn, biết san sẻ, biết lắng nghe nhau, đó là một nghệ thuật sống hạnh phúc và bền vững trong cái tình thân của chúng ta. Thành ra cái sự lầm lẫn này là chúng ta nên vượt qua. Đừng lầm lẫn trong cái cuộc sống bình thường. Đừng có biến ân thành oán. Có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình làm mang phước đến cho người kia, mình tạo duyên cho người này người nọ, mình là người tạo ân. Nhưng thực sự trong cuộc đời này, cái ân của mình làm cho mọi người giống như giọt nước trên đại dương. Mà cái ân người khác và xã hội, chúng sanh tam bảo của tất cả mọi người trên cuộc đời này làm cho chúng ta như đại dương đối với giọt nước. Cho nên sống trên cuộc đời này không phải là chúng ta quá tự mãn, mà chúng ta sống trong sự tri ân và báo ân. Đời sống cao cả lắm. Cho nên thực sự rằng chúng ta đừng có lầm lẫn, đừng lầm lẫn. Mà muốn đừng lầm lẫn đó thì chúng ta cần phải có sự sáng suốt bằng cái ánh sáng của nhân quả. Mọi việc thì chúng ta nên gì? Nên từ tốn, nhẹ nhàng, việc đâu còn có đó. Hai vợ chồng hoặc là hai người xích mích với nhau vì sự hiểu lầm nào đó thì chúng ta nên đừng có, lúc đó mình đừng nên có tiếp tục. Mình hãy dừng lại cái cuộc đối thoại và cái cuộc đấu khẩu đó. Và tìm một cái thời gian nào tốt đẹp khi mà mọi người đang vui với nhau á, đem vấn đề đó ra để mà chia sẻ. Để mà nhìn nhận trong cái trạng thái tĩnh lặng, để phân biệt phải trái đúng sai. Rồi chúng ta sẽ tháo gỡ vấn đề đó, rồi nó sẽ nhẹ nhàng thôi. Chứ còn đôi khi mà chúng ta cứ oán báo oán trong cuộc đời này thì nó sẽ là khổ. Mà khi chúng ta làm một điều gì cho người khác, tức là làm cho ai? Mình làm từ thiện giúp đỡ người nghèo, mình về tam bảo để bố thí cúng dường tạo phước là làm cho ai các vị? Thực sự trước mắt là làm cho đối tượng kia, nhưng mà lâu dài là ai hưởng nhiều cái phước hơn? Bản thân mình. Cái anh này ngày cuối năm ảnh đi về quê ăn Tết, từ bến xe miền Đông về miền Trung. Thì ảnh đã lên xe, ảnh cẩn thận, ảnh ngồi cái ghế hàng đầu. thấy bên kia có một cái con mèo đang đi, một thanh gỗ rớt xuống đè trên cái con mèo nó kêu, không ai cứu. Mà ngày cuối năm ai cũng bận rộn mà. Cho nên ảnh chứng kiến cảnh đó, ảnh xách cái ba lô của ảnh xuống, ảnh chạy qua bên kia đường, ảnh cứu con mèo. Thì xe nó đầy khách chạy, ảnh lỡ chuyến xe. Anh phải vào trong bến xe bút vé 10 ngày sau mới có vé. Thì sáng hôm sau anh đọc một cái tờ báo, một tai nạn thảm khốc đã xảy ra ngày hôm qua. Chuyến xe đó mang biển số đó từ bến xe miền Đông trở về miền Trung đã bị tử nạn. Mọi người đều qua đời. Và cái anh thanh niên này anh giật mình. Anh nói rằng, anh nghĩ rằng là một cái việc làm bình thường bằng cái tình thương của mình, nhưng mà không chỉ cứu con mèo mà cứu chính cuộc đời của anh. Nhân quả nó hiện hữu một cách rõ ràng trong cuộc sống của anh. Cho nên mình cứu người tức là cứu mình, giúp người tức là giúp mình, làm phước cho người tức là làm phước cho ai? Cho chính mình. Nên chúng ta phải cảm ơn những người homeless cho chúng ta có cơ hội để phục vụ cho họ. Cảm ơn những cái người mà tạo duyên cho mình để tạo phước. Đó là một cái tương quan nhân quả nó rõ ràng trong cuộc sống. Thành ra cái vô minh theo nghĩa thứ ba đó là cái sự lầm lẫn. Đừng có lầm lẫn ở trong cái cuộc đời này. Chúng ta phải cân nhắc. Ý nghĩa thứ tư của chữ vô minh đó, tức là sự mê muội. Mê muội ở đây tức là chúng ta sống không có phân biệt phải trái tốt xấu, không có phân biệt thiện ác gì cả. Việc thiện mà chúng ta cho là thường chúng ta không làm. Việc ác chúng ta cho là tốt chúng ta cứ làm một cách là mù quáng. Cái sự si mê trong cuộc đời mình nó khiến cho chúng ta rơi vào một cái gì đó nó rất là sai lầm ở trong cuộc sống này. Mê muội ở đây tức là vì mình không hiểu được chánh pháp cho nên mình bị mê muội. Mình không hiểu được nhân quả cho nên chúng ta cứ làm đến. Sự mê muội đó nó làm cho tâm của chúng ta cứ theo cái đà đó và định kiến đó, và dần dần chúng ta sẽ rơi vào cái tà kiến. Trong kinh đó, có kể một cái câu chuyện là ông vua tà kiến. Ông vua này á, từ khi ông sinh ra ông học các bộ kinh Vệ Đà, và ông mới học xong thì ông theo cái tâm lý chủ quan của ông á, ông nói trên đời này không có nhân quả nghiệp báo gì hết á. Thì một hôm có ngài Đại Ca Diếp, đệ tử của Đức Phật, đi đến cái vương quốc của ổng. Ổng là người thích tranh luận cho nên ổng mời ngài Ca Diếp vào. Và ổng đưa ra cái quan điểm của ổng. Ổng nói rằng, tôi thưa ngài, Đức Phật dạy là có luân hồi, có cõi sâu, cho tôi không tin có cõi sâu. Mà tôi không phải là tin suông đâu, tôi đã làm thí nghiệm rồi. Thì ngài Đại Ca Diếp hỏi Đức Vua làm thí nghiệm sao? Ông vua nói rằng là, theo cái giáo lý nhân quả của Phật giáo, người nào làm việc ác, sát sinh, trộm cướp, tà dâm thì sinh về cõi gì? Cõi địa ngục khổ đâu. Thì trong vương quốc tôi có một người á, gọi là không tội ác nào không làm hết. Cướp của, giết người, tạo biết bao nhiêu tội lỗi. Thì tôi trước khi ông đã chết á, tôi đến dặn ổng là mai mốt ông có đọa xuống địa ngục, ông về báo cho tôi biết nha. Để cho tôi tin nhân quả chứ. Tạo nghiệp xấu phải nhận quả xấu thì tôi mới tin. Nhưng mà cái người đã chết đến nay gần 10 năm không về báo. Cho nên là biết không có cái cõi sâu rồi. Tôi mới làm một cái thí nghiệm thứ hai á, là tôi đến một cái gia đình làm phước nhiều nhất, tu nhân tích đức nhiều nhất. Mà theo cái giáo lý của Đức Phật, người nào làm phước giữ giới tu nhân đó thì sinh về cõi gì? Cõi trời. Tôi dặn mai mốt anh chị có sinh lên cõi trời nhớ báo về cho tôi biết nha. Để tôi tin nhân quả. Nhưng mà người đó qua đời cũng cả hơn chục năm không về báo. Cho nên tôi khẳng định rằng là không có kiếp sau, không có nhân quả gì hết. Chỉ có đời này thôi, chết là chấm dứt tất cả. Thì ngài Ca Diếp, ngài mới bảo với ông vua, Tâu Đại Vương, ví như có một kẻ phạm tội giết người cướp của, bị kết án tử hình. Bây giờ cái người đó, trong khi mà bị giam trong ngục, thưa với Đại Vương rằng, cho phép Đại Vương cho phép con được về quê, từ biệt tất cả những người trong gia đình của con, rồi con vào con thọ án tử hình. Đại Vương có cho đi không? Đại Vương mà cho đi thì trốn khang nước, người đó sẽ trốn đi mất. Giả dạng rồi sẽ vượt ngục, rồi cũng sẽ cải trang rồi trốn qua nước khác, thì Đại Vương làm sao trị tội được? Cho nên đại vương không bao giờ cho đi như thế. Đã phạm vào cái tội nặng thì phải ở đó càng bị canh chừng, bị canh gác, bị canh rất là kỹ hơn nữa. Còn á, đại vương có biết rằng là cái người mà tạo phước sanh về cõi trời, mà cái cõi trời mà thấp nhất á, tứ thiên vương á, phước báo ít nhất á, một ngày một đêm trên đó bằng 50 năm ở trái đất này. Mà đại vương có biết rằng là theo truyền thống là khi một người đi sang một xứ khác ở thì phải ổn định ở đó vài ngày, rồi mới báo về, rồi mới về thăm gia đình rằng là mình đã đến nơi đó ở. Bây giờ cái người kia sanh lên cõi trời phải ổn định thời gian chứ. Mà ổn định khoảng ngày hai ngày không bằng dưới này cả mấy trăm năm rồi. Lúc đó đại vương còn sống nữa đâu mà về báo. Cho nên nó có cõi sâu, có luân hồi. Nhưng mà do đại vương hiểu sai thôi. Ông vua này cũng nói, nhưng mà tôi không tin. Tôi nghĩ rằng là chết là hết, không có thần thức tái sanh. Tại vì tôi đem một cái tên tử tù á, tôi cho một cái án tử hình là nhốt vào trong một cái nồi, đun sôi lên, đậy nắp kín lại, và tôi cho mọi người đứng xung quanh cái nồi đó xem thử thần thức nó ra chỗ nào trong cái nồi đó. Nhưng mà khi mà đốt cái người đó chết ở trong nồi nước sôi đó thì không thấy thần thức nó ra chỗ nào hết. Tất cả mọi người đứng xung quanh mày thấy hết. Rồi tôi muốn kiểm tra cái thần thức của người, một kẻ tử tù khác, tôi cho lột da, xẻ thịt, moi xương, đập ra từng nhỏ, moi hết tủy ra, lấy kính hiển vi soi thử, thần thức nó nằm chỗ nào cũng có. Cho nên á, đời sống này chỉ là một đời sống tình cảm vật chất, không có tâm linh ở trong đó, không có thần thức tái sinh, cho nên tôi không tin về luân hồi sanh tử. Thì Ngài Ca Diếp Ngài mới nói như thế này, thần thức là một cái năng lượng vô hình vô tướng. Khi đại vương đến đầu thai ở trong cuộc đời này thì thần thức của đại vương là một cái kiết sanh thức, nó cũng là dạng năng lượng. Đại vương có thấy hàng ngày đại vương có thấy cái nóng của cái cây củi, cây lửa nó ở chỗ nào không? Đâu có. Khi mình cọ cây thì có lửa, khi dùng rồi thì lửa tắt, vậy thì lửa từ đâu đến rồi lửa đi về đâu? Đại vương trả lời xem. Thì ông vua trả lời không được, thì Ngài Ca Diếp nói rằng khi đủ nhân duyên thì lửa xuất hiện, khi hết nhân duyên thì lửa tắt. Cho nên á, khi cái nghiệp thức nó kết thì vị ái tái sanh, khi mà cái nghiệp thức đã viên mãn thì vị ái sẽ ra đi. Thần thức là một dạng năng lượng thì làm sao đại vương thấy bằng mắt thường được. Thành ra quý vị thấy trong cái cuộc sống này á, chúng ta si mê á, là chúng ta cứ cố chấp hoặc là viện giải minh bạch cho những điều gì mình thấy, mình nghe đó là phải. Rồi mình phủ nhận những điều gì Đức Phật dạy và các vị tổ sư dạy cho là trái, đó là sự vô minh. Cho nên quý vị thấy có bốn cái nghĩa của chữ vô minh. Thứ nhất là sự tối tăm mê mờ ở trong cuộc đời này, tức là không hiểu biết về những cái giáo lý của Đức Phật và những cái chân lý trong cuộc sống. Thứ hai á, là chúng ta hay thờ ơ với giáo pháp, với những cái giáo lý của Đức Phật dạy. Thứ ba là sự lầm lẫn của chúng ta ở trong cuộc đời này. Và thứ tư nữa đó là chúng ta si mê không có hiểu biết rõ ràng những cái vấn đề trong cuộc sống này. Thành ra từ cái bốn nghĩa vô minh này á, thì Đức Phật dạy cho chúng ta phải làm sao hiểu được cái bản chất nó và mình phải ra khỏi vô minh. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng vô minh không có nghĩa là chúng ta khù khờ, đó là một trạng thái thiếu hiểu biết và thụ động. Nhưng vô minh này nó rất linh hoạt, nó rất là nhạy bén, và đôi khi nó là một cái gì đó, nó rất là thông minh nữa, theo nghĩa thế gian. Và quý vị thấy như là Hitler, như là Pol Pot, như là Thành Cát Tư Hãn, những người đó thông minh không? Rất là thông minh, nhưng mà theo cái nhìn của Đạo Phật thì sao? Thì quá vô minh. Bởi vì quá tham vọng, quá nuôi dưỡng những cái ảo vọng làm bá chủ thế giới, muốn chinh phạt các quốc gia để rồi ra đi trong cái sự nuối tiếc và hụt hẫng. Đó là sự vô minh. Cho nên những cái tà kiến trong cuộc đời này nó linh hoạt lắm, chứ không phải là nó tầm thường. Cái vô minh nó rất là vi tế. Trong cuộc sống này chúng ta đừng có quá tự hào và tự tin về con người của chính mình. Tại vì vô minh là những cái gì nó đã kết ở trong con người mình từ nhiều đời nhiều kiếp. Có hai loại vô minh, căn bản vô minh và chi mạc vô minh. Căn bản vô minh là sự tối tâm không hiểu biết của mình từ vô thủy kiếp cho đến ngày hôm nay, nó kết thành một cái nghiệp rất là nặng ở trong tâm của mình. Ai đoạn được căn bản vô minh? Vị nào chứng được A-la-hán? Chứng được A-la-hán mới đoạn được căn bản vô minh. Chứng tu đà hoàng, tư đà hàm, A-na-hàm chưa đoạn được căn bản vô minh đâu, phải A-la-hán. Loại vô minh thứ hai là chi mạc vô minh. Chi mạc vô minh là những vô minh của cành, của rễ, của những cái yếu tố bình thường bên ngoài. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta sinh ra trong cuộc đời này á, nếu mà bây giờ các vị không sinh ra ở quốc gia có Phật giáo á, mình sinh ra ở những cái quốc gia các tôn giáo khác, thì mình tin vào Thượng Đế, Thần Linh, định mệnh, số mệnh, an bài. Đó là do gì? Chi mạc vô minh là do những cái yếu tố nhân duyên trong cuộc sống. Rồi mình gần gũi những người không chân chính á, người ta truyền đạt những cái tư tưởng sai lầm mình tin theo. Đó là những cái vô minh trong đời này gọi là chi mạc vô minh. Thành ra có những cái vô minh trong nhiều đời đã cố kết. Và bây giờ mình phải đoạn trừ đầu tiên là cái chi mạc vô minh. Rồi dần dần chuyển hóa cái căn bản vô minh của mình. Và do đó thì thưa quý vị, trong con người chúng ta, giây phút nào mà chúng ta chưa chứng được thánh quả A-la-hán, thì đừng tin vào những điều gì mình thấy, mình nghe và mình biết. Đừng cho đó là sự thật. Đừng cho đó là sự thật. Có một cái vị tu sĩ này tu ở một cái nơi kia, ở trong núi rừng, và ông chứng được cái thần thông. Khi chứng được thần thông như thế thì Đức Vua rất là ngưỡng mộ tài năng. Cho nên Đức Vua đã thỉnh về trong cung để làm quốc sư. Một hôm thì Đức Vua ra chiến trường để dẹp giặc. Thì vị quốc sư này mỗi buổi sáng vận thần thông ở trong kinh thành đó bay vào trong cung vua để mà thọ trai. Thì hôm ấy hoàng hậu theo cái yêu cầu của Đức Vua mỗi ngày phải dâng thực phẩm, dâng cúng cho cái vị quốc sư là vị đạo sĩ tu trong núi mà chứng được thần thông đó. Hôm đó hoàng hậu dâng vị ấy dùng thần thông bay vào đúng giờ thọ trai. Hoàng hậu còn rất là trẻ đẹp. Hoàng hậu lúc đó đang vừa mới tắm rửa xong, ăn mặc rất là đơn giản. Thì cái vị tu sĩ, cái vị đạo sĩ này thấy cái hoàng hậu quá đẹp như thế, khởi lên cái đồng tâm. Cái vô minh trong quá khứ nó trỗi dậy và vị ấy đã mất thần thông. Mất thần thông thì đã nắm phải tay của hoàng hậu. Và trong tâm của cái vị này cho rằng mình đã phạm giới pháp. Thì vị này rất là một người cao thượng lắm. Cho nên khi mà Đức Vua trở về lại kinh thành thì vị ấy xin quỳ trước Đức Vua xin sám hối cái lỗi lầm đó. Và nguyện từ nay sẽ không ở trong cung nữa, vào trong núi để tu tập. Để làm sao ngăn chặn những cái tác động bên ngoài để vô minh nó không có khởi lên. Thành ra thực sự rằng á, chúng ta thấy để mà tu tập chuyển hóa hai cái loại vô minh chi mạc là vô minh bên ngoài và căn bản là vô minh bên trong á, thì Đức Phật dạy cho chúng ta những cái phương pháp, thứ lớp tu học như sau. Cái điều thứ nhất á, là chúng ta phải luôn luôn sống trong giây phút hàng ngày á, chúng ta phải làm sao thật sự sáng suốt. Sáng suốt ở đây dùng cái chữ chánh niệm tỉnh giác á, là một cái chữ nó rất là gần gũi và rất là cần thiết. Một việc gì xảy ra đó thì mình phải dùng cái chánh niệm hoặc là cái sự định tâm của mình để xem xét việc ấy. Nên làm tiếp hay không nên làm tiếp? Nên phản ứng như thế nào? Cho nên á, muốn đoạn trừ vô minh thì phải có ánh sáng. Mà ánh sáng của Phật Pháp á, được thông qua ánh sáng của sự chánh niệm tỉnh giác. Quý vị, chánh niệm là gì? Chánh niệm là sự nhận diện những gì đang xảy ra bên trong và bên ngoài mình. Những cái cảm thọ vui, buồn, không vui, không buồn. Những cái cảm thọ bức bách khổ đau, những cái cảm thọ khó chịu trong con người của mình, hoặc là những cảm thọ an lạc, hỷ lạc trong tâm của mình, trong thân của mình khởi lên mình nhận diện ngay. Hoặc là những cái cảnh trái ấy, nghịch lòng nó khởi lên thì mình cũng sao, cũng nhận diện ngay. Đó là bước đầu tiên để cho chúng ta có một cái nhìn đúng và cái nhìn chuẩn xác về những cái yếu tố ở trong cuộc đời này mà chúng tôi nghĩ rằng nó rất là cần thiết. Cho nên khi mà mình có chánh niệm như thế thì mình sẽ có một cái trí tuệ đầu tiên để nhìn cái sự vật đó. Có một cái câu chuyện nó xảy ra ở tại Mỹ này mà chúng ta thấy cái tác hại của sự thất niệm vọng niệm nó rất là mạnh, rất là nguy hiểm. Ở tại Mỹ này có một cái gia đình nọ giàu có lắm, và cha mẹ qua đời để lại cho hai anh em một cái siêu thị. Thì hai anh em cùng làm chủ cái siêu thị đó, rồi cái lợi tức hàng tháng á, chia đều nhau. Một hôm thì người em có người khách á, đến mua hàng, và sau khi mua món hàng đó trả cái số tiền mặt 100 đô, người em đem vào để trên bàn đó, lại có khách tiếp, cho nên chưa kịp cất, cho nên ra tiếp khách. Tiếp khách một thời gian sau quay vô, tờ 100 đô đó biến mất. Thì người em mới qua chỗ cái quầy người anh ở gần đó hỏi, anh nãy giờ có lấy cất tiền của em không? Người anh nói không. Người em bắt đầu nghi ngờ, cho rằng người anh nó là đã lừa dối mình, lừa gạt mình. Cho nên người em đã bắt đầu cãi người anh. Người anh bị vu oan đâu có chịu đựng được, cho nên cãi. Và cuối cùng cái sự mâu thuẫn đó đưa đến quyết định là xây một cái bức tường ngăn đôi cái siêu thị đó làm hai, đồ đạc chia làm hai. Và hai anh em không nhìn mặt nhau suốt 15 năm. Từ đó tình cảm anh em sức mẻ và đoạn tuyệt nhau luôn. 15 năm sau thì có một người khách dừng trước cái tiệm của người em, mang vào một cái cọc tiền là 15.000 đô. Và đưa cái cọc tiền đó cho người em với một cái lời ăn năn sám hối. Cách đây 15 năm trước có phải ông mất 100 đô hay không? Người em mới hỏi, tại sao không biết? Cũng vì 100 đô cách đây 15 năm mà anh em của tôi đã không nhìn mặt, chia tay và đoạn tuyệt nhau, và có cái bức tường nó xuất hiện ngay đây. Thì cái người khách kia nói rằng, thưa ông, 15 năm trước tôi là một kẻ trộm. Tôi đã lẻn vào cửa sau và tôi đã lấy 100 đô trên bàn của ông. Bởi vì cùng đường quá, cho nên tôi sinh ra trộm cắp. Bây giờ tôi đã làm ăn thành công, tôi day dứt trong lòng, và tôi đem số tiền nhỏ mọn này xem như là tiền lời từ 100 đô cách đây 15 năm để gửi lại cho ông như một lời ăn năn sám hối. Thì người em bỏ cái cọc tiền đó, chạy qua cái phòng của người anh, ôm người anh khóc, không nói nữa. Chỉ vì một cái phút nông nổi, quá chủ quan và thành kiến, để đưa đến 15 năm qua cái sự chia rẽ, chia tay của hai anh em như thế. Tất cả những cái thất bại trong cuộc sống của chúng ta là bởi vì chúng ta quá tự tôn, tự cao, tự chấp vào cái ta, cái tôi, cái hiểu biết của mình. Cho nên cái người có chánh niệm là sẵn sàng sẽ nhận diện cái điều đó, rồi chúng ta sẽ từ từ xem cái việc đó trong cái mọi cái góc độ khác nhau, rồi sẽ có cách để giải quyết nó. Từ góc độ này á thì chúng ta thấy không tốt, nhưng mà từ góc độ kia á thì nó lại tốt. Cho nên một cái bà mẹ Phật tử ở tại Mỹ này, bà viết một cuốn sách là Phương Pháp Giáo Dục Con Theo Tinh Thần của Phật Giáo. Bà kể một cái câu chuyện chính của bà. Một đêm nọ bà đang nằm ngủ thì đứa con gái 8 tuổi của bà đập cửa phòng, phá mất giấc ngủ và chạy vào, mẹ ơi mẹ ơi, con sợ quá, con muốn nằm ngủ với mẹ. Bà mẹ cả ngày đi làm cực rồi, chỉ có mấy tiếng đồng hồ để ngủ mà giữa đêm đứa con nó đánh thức, mẹ rất là giận. Thì định mắng đứa con, nhưng mà lúc đó đứa con nó mới nói, mẹ ơi, con nằm ngủ bên phòng bên cạnh và con vừa thấy một cái cơn ác mộng. Con sợ quá, cho nên con cần cái sự che chở của mẹ. Thì lúc bấy giờ cái người mẹ nhìn lại, đối với mình á là khổ, nhưng mà đối với con á là bình an. Cho nên mình mất cái giấc ngủ, mình thức dậy giữa đêm tuy là mình thiệt thòi, nhưng mà điều đó sẽ mang đến sự bình an, an ổn cho đứa con của mình. Cho nên lúc đó bà không giận nữa, bà lại thấy thương con gái của mình hơn. Cho nên khi mình có chánh niệm thì mình sẽ không có nóng giận và nôn nóng, mình hành xử một cách là quá đáng, để cho chúng ta cân nhắc và sử dụng và làm sao mình sống được nó được hài hòa, đúng đắn hơn. Thành ra cái cấp độ đầu tiên là chúng ta nên trau dồi cái chánh kiến, gọi là cái chánh niệm ở trong cái cuộc sống này, trong cuộc sống hàng ngày. Mọi việc nó sẽ nhẹ nhàng, mọi việc nó sẽ yên ổn với chúng ta. Thứ hai á, là để chuyển hóa vô minh á, Đức Phật dạy chúng ta phải trau dồi cái chánh kiến. Cái chánh kiến tức là hiểu biết đúng chánh pháp. Bây giờ nếu Phật tử chúng ta về chùa 10 năm, về Phật pháp 20 năm rồi mà chúng ta vẫn còn tin những cái tập tục cổ xưa, những cái truyền thống nó không đúng chánh pháp, cái vấn đề dân sao giải hạ ngày giờ năm tháng, những cái vấn đề cầu khẩn thần linh thượng đế, những cái vấn đề niềm tin vào một cái sự định mệnh an bài, thì đó là một cái điều chúng ta thấy rất là đáng lo. Bởi vì đó là những cái tà kiến và nhận thức sai lầm. Chúng ta phải mạnh dạn, chúng ta phải can đảm để mình đến với chánh pháp trong một tinh thần là sáng suốt, bằng tinh thần của trí tuệ. Bây giờ mà chúng tôi thấy ngay ở Việt Nam, đến ngày đầu năm á, người ta đi ở Bắc thì đi Bà Chúa Kho, ở miền Nam á, miền Trung á, thì đi Bà Chúa Sứ, đi lên Châu Đốc, đi lên Tây Ninh, đi lên núi Cấm, đi đông lắm. Và thậm chí là họ là Phật tử thuần thành đi nữa, họ nói có làm còn hơn không, thà tốn kém chút mà mất thời gian vài ngày còn hơn là không làm, biết đâu cũng có sự linh hiển may mắn trong đó. Thực sự rằng á, khi mình tin nhân quả rồi thì tại sao chúng ta đánh mất cái thời gian quý báu của mình và làm cho cái tâm của mình nó lung lay trong cái niềm tin chánh pháp. Làm như thế tức là chúng ta đã không có tôn trọng Đức Phật và tôn trọng giáo pháp, xem Đức Phật quá tầm thường mà mình đã chuyển hướng niềm tin vào những cái vị thần linh thượng đế kia. Đó là một cái điều rất là vong ơn, đó là một điều rất là sai trái, một cái gì đó nó rất là lầm lỗi trong cái tư cách của một người con Phật chúng ta. Thành ra mình mạnh dạn, thà rằng cái cuộc sống mình chân chất đơn giản, theo nhân quả, theo nghiệp báo mà mình sống, mình hành trì, nó bình an, nó hạnh phúc, còn hơn là chúng ta đặt tất cả những thành công và thất bại của chúng ta vào trong tay của thần thánh thượng, thần linh thượng đế. Đó là một điều rất là đáng tiếc, đáng uổng cho chúng ta. Cho nên trau dồi chánh kiến là chúng ta phải mạnh dạn xa lìa những cái giới cấm thủ, những niềm tin không có nhân quả đạo đức của ngoại đạo, để chúng ta đi đến trong cái giáo lý của Đức Phật dựa trên cái bản kinh Kalama. Đức Phật dạy 10 cái điều không nên tin. Cho dù vị đó là một cái người nổi tiếng đi nữa đó, vị ấy nói ra chúng ta cần phải chiêm nghiệm, phải thẩm sát, phải cân nhắc, phải suy nghĩ một cách thấu đáo rồi mới tin. Và nếu mình tin mà làm theo mang đến lợi ích cho mình và người thì mình mới làm theo. Còn không thì chúng ta bây giờ ở trên mạng và nhiều nơi ở trong Việt Nam cũng như ở tại các nước như thế này, rất nhiều người tự xưng là đạo sư, là thánh nhân, là thiên sứ, là những vị đại thiền sư. Họ rao giảng, họ hứa hẹn đến với tôi trong vòng 7 ngày được truyền tâm ấn, trong đời này đoạn trừ tất cả luân hồi sanh tử. Còn có những vị rao giảng một cách vô lý như thế này: quý vị có bao nhiêu tội lỗi nghiệp chướng từ quá khứ cho đến ngày nay giao cho tôi hết, tôi gánh cho. Chỉ cần quý vị tin thôi, tôi thôi, theo thôi tôi, thì tôi sẽ gánh hết tất cả tội lỗi và các vị sẽ được siêu thoát, ra đi về cảnh giới Niết Bàn. Vậy mà nhiều người, thậm chí trong đó có Phật tử chúng ta vẫn tin theo một cách mù quáng lắm. Và bởi vì chúng ta muốn có kết quả sớm mà không chịu tu, muốn có không tạo nhân mà muốn hưởng quả, cho nên những điều đó nó rất là nguy hiểm. Thực sự bây giờ trên mạng nhiều lắm. Ở tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An hiện nay có một vị tự xưng là thiền sư, cho rằng các phương pháp tu thiền của Nguyên Thủy Đại Thừa Tổ Sư sai hết. Chính vị này là nhận được cái pháp từ một sư cô qua đời để lại, một cái mật pháp. Mật pháp đó ngày xưa tổ Ca Diếp truyền đến tổ Huệ Năng, thất truyền cho đến ngày nay vị này nhận được. Và người nào mà đến nghe vị này một thời gian thì cấp cái bằng là thiền sinh. Đến ngay khoảng tháng sau cấp bằng thiền sư. Đến ngay khoảng 2 tháng sau cấp bằng chứng thánh quả này thánh quả kia. Thì vậy mà người ta từ Đồng Nai, từ các cái tỉnh thành ở tại Sài Gòn, ở tại Vũng Tàu á, người ta đổ xô về đó rất là đông. Và phủ nhận tất cả phương pháp thiền của Phật giáo, của các quốc gia Nguyên Thủy và Đại Thừa đều sai hết, đều không đúng chánh pháp. Có một mình vị đó đúng. Thành ra bây giờ nó rất là nhiều, thưa quý vị. Chúng ta tu mà không có chánh kiến thì nó nguy hiểm lắm. Tu không có chánh kiến không khác gì chúng ta mang danh là người Phật tử mang danh là một người con Phật mà chúng ta là truyền bá những cái tà đạo ở trong cuộc đời này. Thành ra nhân quả của mình tạo là mình hưởng, không thể nào chúng ta mong cầu từ Đức Phật ban ơn được. Có một bà cụ này, bà vào chùa, bà quỳ, bà khấn hay lắm. Con về đây con cúng dường Tam Bảo, nguyện cầu Đức Phật ban ơn cho con, bao nhiêu phước báu đưa đến con hết, điều may mắn ban cho con và những điều xui xẻo đẩy ra sau con. Thì có một cái bà quỳ phía sau á, bà nghe bà kia bà khóc như thế, bà nói bà ác vừa vừa thôi chứ, tại vì tôi kẹt xe ở Santa Ana, tôi đến đây trễ một chút thôi, vậy mà bà tu gì mà phước báu bà hưởng còn xui xẻo đẩy ra sau để cho tôi hưởng hết rồi sao. Thì bắt đầu hai bà cãi nhau thì bắt đầu mâu thuẫn xảy ra. Thì thực sự rằng á, chúng ta về chùa mà chỉ cầu, chỉ mong, chỉ khấn, chỉ nguyện mà hàng ngày không tu tập, không tạo nhân, không tạo duyên trong cuộc đời này, thì cho dù sự cầu nguyện, khấn nguyện chúng ta có bao nhiêu lâu đi nữa, nó cũng không bao giờ thành tựu. Nhưng mà quý Phật tử sẽ đặt cái câu hỏi rằng là, thưa Thầy, có nhiều người chưa bao giờ đặt chân về chùa, chưa bao giờ biết Phật Pháp, chưa bao giờ quy y và thọ giới, nhưng tại sao những vị ấy vẫn có sự linh cảm mầu nhiệm? Ví dụ như là khi mà họ đi vượt biên, ví dụ như là họ gặp một cái căn bệnh trầm kha, họ niệm Phật, hoặc là họ gặp một cái điều gì bất an, một cái nghịch cảnh, họ niệm Phật, họ tu tập mà có cái sự linh nghiệm của Bồ Tát, của Phật gia hộ, rõ ràng như thế. Thì chúng tôi giải thích như thế này, trong đời này á, người ấy không có nhân duyên đến với Phật Pháp, thì có ba yếu tố tạo nên sự linh nghiệm trong nhất thời như thế. Yếu tố thứ nhất là sự chí thành tha thiết chân thành của người đó đối với Phật và Bồ Tát. Yếu tố thứ hai là sự kiên trì lâu dài, không thể một ngày, một tháng, một tuần mà phải nhiều thời gian lâu, kiên trì không có bao giờ lung lay. Nhưng yếu tố thứ ba cũng rất là quan trọng là trong tiền kiếp nhiều đời quá khứ đã tạo những cái phước đức nhân duyên. Bây giờ khi chúng ta thành tâm khấn nguyện và cầu nguyện, nó như một cục nam châm, nó hút tất cả những năng lượng thiện và những cái phước báu mình đã tạo trong quá khứ. Khi nó hội đủ và chín mùi thì cái sự mầu nhiệm sẽ xảy ra. Mầu nhiệm sẽ xảy ra. Thành ra đó, đừng có căn cứ vào trong cái vấn đề cầu nguyện và khấn nguyện ở trong hiện tại mà chúng ta phải tạo gì? Phải tạo nhiều cái phước báu, nhiều nhân duyên lành, nhiều cái nghiệp thiện trong nhiều đời. Thì bây giờ mới đủ cái phước để vượt qua được. Chứ không phải nếu không có nhân quả như thế thì làm sao đúng với giáo lý của Đức Phật được. Thành ra trong cuộc sống hàng ngày á, quý Phật tử phải cố gắng làm sao có cơ hội, có nhân duyên, có điều kiện, chúng ta cứ tạo những cái phước báu. Mà Đức Phật dạy có bao nhiêu cách để tạo phước báu các vị? Có 10 cách tạo phước báu. Cái phước đầu tiên gọi là phước vật, là phước báu về vật chất, về sức khỏe của bản thân, về sự nghiệp thành công, về cái nhu cầu sử dụng trong cuộc sống á, thì chúng ta thực hiện hai pháp là gì? Bố thí và phụng sự giúp đỡ, tức là có của và có công để cùng làm phước. Người không có của thì có gì? Có công. Phước của công lao công quả bỏ ra ngang và hơn của cái phước vật chất, có trường hợp như thế. Chứ không phải ít đâu. Ông vua này, ông không có bố thí cúng dường được, ông sai một cái người lính đi làm thế ông. Sau này thác sinh, ổng sanh lên cõi trời. Một hôm thì ổng bay từ cái cung điện ổng sang một cái cung điện khác, nó sáng hơn, đẹp hơn và đông đảo vui vẻ hơn. Còn cung điện của ổng, ổng tối và cô đơn một mình. Ổng mới hỏi cái vị chư thiên kia, ông tu cái phước gì mà ông sanh lên cõi trời, cung điện của ông rực sáng mà nhiều bạn bè đông đảo. Thì cái vị chư thiên chủ cái cung điện đó nói rằng, ngài quên tôi rồi sao? Tôi hồi xưa là người lính của ngài, ngài là vua. Tôi chỉ có cái công đi đem của cải của ngài đi làm từ thiện thôi. Nhưng mà tôi rủ mọi người khác cùng làm. Tôi làm bằng cái tâm hoan hỷ. Cho nên bây giờ sinh lên cõi trời cũng giống như ngài, mà cung tôi sáng hơn, đẹp hơn, bạn bè đông đảo hơn. Cho nên á, quý vị thấy cái công quả công phu của mình nó cũng quan trọng lắm. Nếu mình có của mà mình không có công thì mất đi nửa phần phước báu. Mà Đức Phật dạy rằng nếu mình làm phước tu tập mà không rủ người khác làm phước tu tập thì được cái kết quả là giàu có mà cô đơn. Nếu mình rủ người khác cùng làm phước tu học á, thì được cái phước báu là đông đảo bạn bè mà nghèo khổ. Mà nếu mình làm phước mà tu tập mà rủ người khác cùng làm phước tu tập thì được hai phước báu là giàu có và bạn bè yêu thương đông đảo. À. Cho nên cái điều này nó rất là quan trọng, quan trọng. Chúng ta trong cuộc sống này có cơ hội làm phước bằng nhiều cách, vật chất cũng được, cái tấm lòng cũng được, hành động của chúng ta cũng được, công phu công quả cũng được, đều có phước hết. Như vậy thì tạo phước đầu tiên là phước vật á, là hai yếu tố đó. Cái thứ hai là phước đức nó cao hơn phước vật. Phước đức là phước báu về đức hạnh và đạo đức á, nó cao hơn phước báu về vật chất. Mà muốn tạo phước báu về đức hạnh, chúng ta thực hiện bốn điều. Thứ nhất là sự cung kính, tôn trọng cha mẹ, tam bảo, bậc trưởng thượng và tất cả chúng sanh. Thứ hai là tùy hỷ tán thán, không có ganh tị hơn thua. Người khác đẹp hơn, giàu hơn, chúng ta hoan hỷ với phước báu của họ. Thứ ba là chúng ta phải giữ giới, phải giữ gìn giới luật thì đức hạnh của mình nó tăng trưởng. Thứ tư là chúng ta hồi hướng công đức. Có cái gì mình chia sẻ cho người khác thì được cái phước gì? Phước đức. Mà phước đức này nó mang tính là tâm tinh thần nó cao hơn cả phước vật. Cho nên một người giàu có mà không được mọi người cung kính là bởi vì thiếu cái phước đức. Một người nghèo khổ mà được mọi người yêu thương, trân trọng, quý mến là do cái phước gì? Phước đức. Cho nên phước đức nó cao hơn cái phước vật. Thành ra hai cái phước này, phước đầu, phước thứ ba là phước trí, tức là phước báu về trí tuệ. Mà muốn có phước báu về trí tuệ thì mình phải thực hành bốn pháp. Thứ nhất là trau dồi chánh kiến. Thứ hai là lắng nghe chánh pháp. Thứ ba là truyền bá chánh pháp. Thứ tư á, thực hành một pháp môn. Thì quý vị á, trau dồi chánh kiến như chúng tôi chia sẻ rồi, lắng nghe chánh pháp như chúng tôi chia sẻ rồi, chia sẻ chánh pháp, truyền bá chánh pháp, quý vị làm được không? À, nhiều Phật tử nói rằng đó là chuyện của thầy, không liên quan gì đến con nha. Con Đức Phật dạy có ba pháp dành cho người cư sĩ. Thứ nhất á, là bố thí cúng dường làm phước. Thứ hai là giữ giới. Thứ ba là thực tập tu thiền. Chứ còn truyền bá chánh pháp là chuyện của thầy. Nhưng thực sự rằng mỗi người Phật tử chúng ta không phân biệt xuất gia tại gia đều phát nguyện trở thành một vị sứ giả của Đức Phật. Sứ giả của Đức Phật. Người cư sĩ tại gia chúng ta truyền bá chánh pháp bằng cách nào? Thứ nhất, chúng ta ấn tống kinh sách băng đĩa, chuỗi tượng pháp khí để tạo duyên cho mọi người hiểu và tu học Phật pháp. Làm được không ạ? Làm được. Thứ hai, chúng ta hãy ứng dụng giáo pháp vào trong cái cuộc đời của mình. Lát nữa mình về nhà đó, mình gặp chồng, gặp vợ, gặp con, gặp cái á, mình hãy nở nụ cười. Nở nụ cười trước khi đi ngủ. Và nói một cái câu gì đó cho nó được dễ thương. À, cha mẹ có khỏe không? Ông có khỏe không? À, bà có khỏe không? Sắp đến ngày Thanksgiving mình chuẩn bị gì đây? Vân vân. Mình tạo cái tình cảm nồng ấm. Rồi mình thể hiện qua cái sinh hoạt hàng ngày á. Mình chăm lo hơn, mình quan tâm hơn, mình mở rộng hơn, mình hy sinh hơn, mình tinh tấn hơn, mình giúp đỡ hơn. Tự nhiên người chồng người vợ thấy mình về chùa mà thay đổi như thế, đó là một bài học không lời, là một cách truyền bá chánh pháp không ngôn ngữ, cảm hóa vào trong cái tâm thức của người thân mình. Mình đi chùa xong mà mình về nhà đó, mình thay đổi con người. Từ cái cung cách lời nói, từ cái xã giao, từ hành động cử chỉ bằng cái sự quan tâm, thì quý vị đang thuyết pháp cho những người trong gia đình. Mình đi ra ngoài xã hội á, trong vai trò của sứ giả Như Lai á, chúng ta cũng đi trang nghiêm khoan thai, ít nói lại nghe nhiều hơn. Và gặp cái người nào đang gặp cái sự cố, nỗi khổ, niềm đau, chúng ta đem những cái điều mình hiểu biết chia sẻ. Mà chúng ta chia sẻ người đó còn chưa có thâu nhận và tiếp thu được, chúng ta khuyên người đó về chùa. Hoặc là mình tặng người đó một cái đĩa giảng, một cuốn kinh trong cái giây phút mà người ta đang gặp cái sự cố trong vấn đề đời sống đó. Người ta vô tình, ta đang buồn, ta mở cái đĩa mà nghe, ta lật cái kinh sách đó ta đọc. Tự nhiên cái tâm người ta an lạc, tỉnh ngộ và người ta sẽ đến với Phật pháp. Đó cũng là cách truyền bá chánh pháp. Cho nên quý vị ăn chay cũng là truyền bá chánh pháp, bởi vì mình giúp cho chúng ta, cho mọi người một cái thông điệp không sát sinh, mở rộng lòng từ. Chúng ta thực tập cái sự yêu thương cũng là truyền bá chánh pháp. Mình tinh tấn siêng năng oai nghi tế hạnh trong cử chỉ đi đứng nằm ngồi cũng là truyền bá chánh pháp. Không phải ngồi trên pháp tòa mới là truyền bá chánh pháp. Mình truyền bá bằng khẩu giáo, thân giáo và ý giáo trên ba phương diện. Còn nói đây chỉ là thân giáo, khẩu giáo thôi, chứ còn có thân giáo và ý giáo nữa. Thành ra Đức Phật dạy là cái tạo phước đức, phước trí thì có bốn pháp. Thứ nhất là có chánh kiến, thứ hai là nghe pháp, thứ ba là chia sẻ truyền bá chánh pháp, và thứ tư là thực hành một pháp môn. Hoặc là mình tu thiền, hoặc là tu tịnh độ, hoặc là trì chú, tu mật tông, hoặc là trì giới luật vân vân. Thực hiện một pháp môn thì trí tuệ của mình được tăng trưởng. Như vậy thì ở đây chúng tôi chia sẻ cái điều thứ hai, chúng ta trau dồi chánh kiến là chúng ta phải làm sao mỗi ngày mình phải tu học, phải hiểu biết xua tan những cái tập tục cổ xưa để đem kiến thức thay vào đó để soi sáng, tạo được cái sự an vui tự tại, không sợ hãi trong cuộc đời của mình. Và cách thứ ba để mà thành tựu được cái trí tuệ xua tan vô minh là chúng ta phải theo cái lộ trình văn huệ, tư huệ và tu huệ. Văn huệ là chúng ta nghe pháp, chúng ta đọc sách, nghe băng đĩa, trao đổi chánh pháp, thảo luận về Phật pháp, thì bắt đầu cái nghe, cái biết của mình nó sẽ được tỏa sáng tăng trưởng. Rồi nghe xong chúng ta làm gì? Chúng ta trầm tư. Tư gì? Cho nên ngày xưa em của Đức Phật là Ngài Đề Bà, một hôm đang ngồi tu trong rừng, tất cả các hàng nghìn vị tỳ kheo đang ngồi tu yên tĩnh, tự nhiên Đề Bà ngồi, đang ngồi tự nhiên la lớn, Aham Sukha, Aham Sukha, Aham Sukha. Aham Sukha có nghĩa là ôi hạnh phúc quá, ôi hạnh phúc quá. Thì các vị tỳ kheo kia giận, không có vui vẻ hoan hỷ. Đức Phật mới kêu Đề Bà rằng là con đang ngồi thiền tự nhiên con kêu Aham Sukha là gì? Thì Ngài Đề Bà nói rằng là trước kia con sẽ kế vị vua Tịnh Phạn làm vua, nhưng mà bây giờ con đi tu rồi thì con mới ngồi quán chiếu rằng là con đi tu này con hạnh phúc quá, tại vì con không lo gì hết, con không sợ gì hết. Còn nếu như bây giờ mà con đang ngồi trên ngai vàng á, thì con sợ người này ám sát con, người kia hại con, nước này xâm lấn con, bà hoàng hậu Thứ Phi này bà càm ràm con, bà kia bà cũng càm ràm con, thì con đâu có yên đâu. Cho nên con tu trong rừng này, con xả bỏ, con tháo gỡ, sao con thấy hạnh phúc quá, cho nên con kêu Aham Sukha, Aham Sukha. Cho nên tư duy về giáo pháp, tự nhiên mình thấy có một điều may mắn hạnh phúc, mình thấy có sự bình an. Nghĩ về Phật pháp tức là chúng ta đang nuôi dưỡng cái tâm của mình. Hằng ngày chúng ta dùng thức ăn để trang điểm và nuôi dưỡng cái thân, nhưng chúng ta bỏ đói cái tâm của mình. Cho nên tư duy và lắng nghe về chánh pháp là chúng ta đang nuôi dưỡng cái tâm linh của mình. Nó được an ổn và tâm của mình sẽ không hoang vu, sẽ không cô đơn, sẽ không buồn, không giận, không tuyệt vọng và đau khổ nữa. Nếu mà chúng ta có chánh pháp ở trong tâm của mình. Thành ra quý Phật tử mà tu mà an lạc hạnh phúc thì mình kêu Aham Sukha, Aham Sukha. Ôi hạnh phúc quá, ôi hạnh phúc quá. Nhớ không? Như vậy sau khi mình nghe pháp, mình tư duy về chánh pháp thì chúng ta nên thực hành chánh pháp. Thực hành chánh pháp thì chọn một pháp môn nào đó chúng ta hành trì thì sẽ có tu huệ. Sau cái tư huệ thì tu huệ. Tu huệ là do quý vị thấy rõ ràng phước, giới, định và tuệ. Bốn yếu tố quan trọng đưa đến trí tuệ. Ba yếu tố đầu tiên là cả phải phước, phải tạo phước. Không có phước thì tu không yên, không có phước thì bệnh tật liên miên, không có phước thì gia đình ngăn trở, không có phước thì gặp nhiều ma chướng, không có phước thì gặp nhiều cái thử thách. Chúng ta sẽ gục ngã trước khi mình đi đến đích, cho nên phải tạo mọi phước báu về vật chất tinh thần. Thứ hai là phải có giới. Không có giới thì không bao giờ thăng tiến được. Mà khi giữ giới rồi chúng ta phải có thứ ba là định. Niệm Phật làm sao chúng ta hướng đến cái sự nhất tâm bất loạn, niệm Phật tam muội. Tu thiền làm sao chúng ta đi vào từ sơ thiền đến tứ thiền, từ sơ quả đến tứ quả. Thì khi mà định rồi thì bắt đầu gì? Tuệ nó thành tựu. Cho nên đó là cái vấn đề tu huệ. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng tôi chia sẻ cái ý nghĩa và các phương pháp thực hành để cho chúng ta chuyển hóa cái vô minh này trong cuộc sống. Nó là cả một cái công trình Mà chúng ta phải biết rằng không chỉ trong một đời này đâu, mà chúng ta phải thực hiện trong ba đại A Tăng Kỳ kiếp, để cho đến cuối cùng chúng ta thành tựu được Phật quả. Thì tất nhiên rất là lâu dài, nhưng trên cái con đường hành đạo cho đến khi thành Phật, đó là một cái con đường đầy hoa thơm cỏ lạ, rất là an lạc hạnh phúc. Cho nên chúng ta không có sợ đâu. Nghe nói đến ba A Tăng Kỳ kiếp sao thấy lâu quá. Nhưng mà thưa quý vị, khi mình có niềm vui trong chánh pháp, thời gian không trở nên quan trọng. Chẳng hạn như quý vị đến đây lúc 8 giờ phải không? Bây giờ gần 10 giờ rồi, quý vị thấy thời gian trôi qua nhanh không? Nhanh. Mình muốn sao ngồi lâu lâu hơn nữa. Đó là chúng tôi nói chứ quý vị nghĩ sao chúng tôi không biết nha. Cho nên cái người mà vui trong chánh pháp thì cứ muốn cái buổi pháp nó lâu hơn chút, thời gian gặp gỡ nhau nó còn lâu hơn chút, bởi vì tối hôm nay là buổi tối cuối cùng. Thì trên cái con đường tu hành đi đến Phật quả ba đại A Tăng Kỳ kiếp, nghe thì nó xa, nó lâu dài, nhưng mà trên con đường đó chúng ta thực hành các pháp của Đức Phật trọn vẹn niềm hỷ lạc an vui hạnh phúc. Cho nên chúng ta cứ muốn đi mãi, đi mãi, đi mãi. Có nhiều người đặt cái câu hỏi, Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện độ tận chúng sanh rồi mới thành Phật, địa ngục trống không rồi mới thành Bồ Đề, thì tội cho Bồ Tát quá. Tại vì biết bao giờ mà chúng sanh hết đọa, hết còn luân hồi sanh tử. Nhưng thưa quý vị, con đường đi của Bồ Tát Địa Tạng là con đường của đại nguyện, đại hạnh. Cho nên con đường đó tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Ngài độ chúng sanh, ngài đâu có đau khổ, chúng sanh chuyển khổ thành an vui, thì niềm an vui của ngài tăng gấp bội, gấp 10, gấp trăm, gấp ngàn lần. Như vậy, việc làm của ngài đâu có khổ đâu mà ngài muốn dừng lại, cho nên ngài muốn làm tiếp nữa. Cho nên chúng ta đừng có vội mà tội cho Bồ Tát Địa Tạng, tội cho mình trước đi. Bồ Tát Địa Tạng không có khổ đâu, Bồ Tát Quan Thế Âm không có khổ đâu. Các ngài lấy chúng sanh làm tịnh độ, lấy ta bà làm cực lạc. Cho nên các ngài lấy tất cả những cái sự công hạnh giáo hóa đó trang nghiêm cho pháp thân, tăng trưởng cái niềm hỷ lạc trong tâm thức của mình và tăng trưởng cái đại nguyện của mình, thì đó là một cái điều mơ ước của các vị Bồ Tát trên cuộc đời này. Cho nên không có khổ đâu quý vị, đừng có lo nghe. Chúc quý vị luôn sống an lạc trong giáo pháp của Đức Phật. A Di Đà Phật.
Thưa Thầy, hồi nãy Thầy có nói là để cho có cái, tại vì cái vô minh làm cho con người ta sống trong bóng tối thì phải ứng dụng những cái điều dạy của Đức Phật. Thì xin Thầy tóm tắt những cái điều dạy của Đức Phật là gì?
Thưa, vô minh á, là một cái tác hại của nó là làm cho chúng ta sống trong bóng tối. Vậy thì mình muốn cái đời mình, cái tâm mình sáng và cái sự tu tập của mình tỏa sáng là mình ứng dụng lời dạy của Đức Phật. Ứng dụng lời dạy của Đức Phật là mỗi ngày chúng ta nên trau dồi những cái phước báu, giữ gìn giới luật và huân tu công đức trong cuộc đời của mình. Nếu có nhân duyên để mà tạo những phước báu và giữ gìn giới luật và huân tu công đức thì chúng ta cố gắng tạo. Mà một trong những hai cái điều căn bản mà người Phật tử chúng ta ai cũng có thể làm được á, đó là vấn đề chánh niệm và vấn đề là hộ trì các căn, giữ gìn sáu căn của mình. Chánh niệm là chúng ta làm việc gì biết việc đó. Nó đơn giản thì nghĩa bình thường đó. Chánh niệm thứ hai là mình việc gì xảy ra đó là mình biết việc đó nó đang xảy ra. Nếu chúng ta ý thức được cái điều đó tốt á, mà lợi cho mình, cho người, không tạo nghiệp á, thì chúng ta có thể tăng trưởng điều đó. Nếu chúng ta biết được cái điều đó xấu thì chúng ta dừng ngay ở điểm đó. Cho nên cái chánh niệm là nó mang nhiều nghĩa lắm. Chúng tôi đã chia sẻ trong nhiều pháp thoại rồi, nhiều nghĩa. Cho nên ứng dụng cái chánh niệm và tỉnh giác đó. Thứ hai nữa là gì? Thứ hai là phòng hộ sáu căn. Phòng hộ sáu căn là gì? Khi mắt tiếp xúc với sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi vị, lưỡi nếm cái hương vị, thân chạm xúc và ý tác ý những cái ý tưởng gì đó, thì chúng ta nên có một cái sự gì? Một cái sự để ý và phòng hộ nó. Phòng hộ sáu căn bằng cách nào? Có một vị tỳ kheo, một vị trưởng lão, ngài làm vị giáo thọ của 200 đạo tràng, và hàng nghìn tăng ni, nghĩa là vị này rất giỏi, rất là thông tuệ, dạy khắp nơi. Nhưng mà mỗi lần Đức Phật á, gặp Đức Phật thì vị này xấu hổ lắm, tại vị này giỏi nhưng mà chưa chứng thánh quả. Thì một hôm á, ngài vào trong một cái rừng thiền mà ở đó có 500 vị A-la-hán. Thì khi mà đến học đạo thì các vị A-la-hán lớn tuổi ai cũng từ chối, bởi vì vị này quá giỏi nổi tiếng. Còn các vị kia chuyên tu cho nên đâu có kiến thức giảng giải và nổi tiếng như vị này, cho nên họ không chịu dạy. Cuối cùng gặp một cái vị sa di mới có 8 tuổi mà chứng A-la-hán. Thì cái vị giáo thọ trưởng lão này thưa vị sa di, xin ngài dạy cho con phương pháp tu để chứng được thánh A-la-hán. Thì vị sa di này mới hỏi, tôi đâu dám, tuổi còn nhỏ, kiến thức còn ít, thì làm sao? Thì vị này nói rằng, tôi giàu lớn tuổi nhưng mà tôi là chưa chứng quả, còn ngài chứng quả. Thì vị sa di này nói, ngài cái thật tình là ngài có muốn tôi dạy không? Có thật lòng không? Nếu thật lòng thì tôi sai làm gì thì ngài phải làm theo đó. Thì vị trưởng lão lớn tuổi này nói rằng, con sẵn sàng làm theo bất kỳ yêu cầu nào của ngài. Vị sa di nói, ông hãy nhảy xuống một cái hầm bùn dơ ở gần kia, gần đây. Và vị trưởng lão này nhảy xuống, quần áo và y phục của ngài bị bẩn hết. Thì vị sa di này thấy cái vị trưởng lão lớn tuổi đáng cha đáng ông của mình mà thành tâm trên truyền dạy. Dạy cái phương pháp là gì? Phòng hộ sáu căn. Phòng hộ sáu căn là ngài chỉ cái phương pháp là bắt dế. Con dế nó chui vào trong một cái hang động có sáu cánh cửa. Thì bây giờ muốn bắt con dế đó thì làm sao? Bịt 5 cửa, chừa một cửa. Và con dế nó chui ra thì bắt ngay con dế đó. Phòng hộ sáu căn là khi chúng ta tiếp xúc với những yếu tố bên ngoài, chúng ta đừng nên chạy theo nó. Mắt trông thấy sắc rồi thôi, tai nghe thấy tiếng, miệng đời thị phi. Chúng ta cứ lẳng lặng tu trì để mà chúng ta có thể giữ được cái tâm của mình. Thành ra đó, khi mình thấy sắc đẹp, đó là đẹp, ghi nhận là đẹp, rồi trở về với con người của mình. Tai nghe hay, cũng hay đó, trở về với con người của mình. Mình giữ, đối với 5 cái căn bên ngoài, chúng ta chỉ tiếp xúc. Và chúng ta thấy cái điều gì đúng với chánh pháp, tiếp nhận cái gì điều gì không đúng với chánh pháp, chúng ta loại suy ra, bỏ ra. Và nhất là chúng ta giữ theo dõi những cái ý niệm trong tâm của mình, khi nó khởi lên như thế nào thì chúng ta nên nhận diện nó trong cái cuộc sống. Tuy rằng nó khó, nhưng mà đó là cái cách rất là quan trọng để giúp cho chúng ta giữ được cái tâm của mình nó được an ổn, nó được chân chính. Thành ra hàng ngày chúng ta phải làm sao đào tạo những cái người mà các cổng thành á, ví dụ như là cái kinh thành của chúng ta có 6 cổng thì có 6 cái người gác cửa, thì mỗi người gác cửa đó phải có một cái sự sáng suốt, tỉnh thức, trung thành với mình. Cho nên những cái gì mình tiếp xúc bên ngoài á thì chúng ta cũng nên có sự chọn lựa, cân nhắc, không nên một cách quá dễ dãi và tự do. Cái gì cũng tiếp nhận vào thì nó sẽ khổ. Chẳng hạn như bây giờ mình đi ra ngồi kia nghe cái chuyện thị phi ông 8, bà 9, ông 10, bà 7 gì đó. Thì nghe thôi, về nhà đừng có kể cho ông chồng. Chứ kể rồi bắt đầu ông chồng nó, tôi nghĩ không phải vậy đâu. Bà vợ nói tôi biết tôi có mà, tôi thấy rõ ràng mà. Bắt đầu hai vợ chồng cãi lộn, tối đó mất ngủ luôn. Mất ngủ rồi sáng hôm sau bắt đầu là chiến tranh xảy ra. Cũng cái chuyện mà đem lửa từ ở ngoài mồi trong gia đình. Đem lửa bên ngoài mồi ở trong nhà, cuối cùng nhà mình nó cháy lên luôn. Cho nên cái chuyện thị phi ở bên ngoài là cái chuyện chúng ta cũng nên giảm thiểu, biết rồi biết đỡ trong tâm. Chứ đừng nói rằng tôi kể chị, tôi không chỉ kể ai đâu nghe. Bắt đầu điện bao qua bà thứ hai cũng vậy thôi. Cũng theo cái bài học đó, tôi kể chị, tôi không kể người thứ hai đâu anh chị, tôi tin tưởng chị nhất á. Bắt đầu trong đêm đó mình gọi đến 50 người mà y như một câu vậy đó. Bắt đầu mình mồi cái ngọn lửa đó, làm cho cái tâm thị phi nó không an ổn vào trong tâm lý của 50 cái người bạn của mình. 50 người đó mới mồi vào trong 50 gia đình. 50 gia đình mồi lên 100 gia đình. 100 gia đình mồi lên cả làng, cả xóm luôn. Nó nguy hiểm. Chúng ta vô tình tạo cái nghiệp trong cuộc sống. Thành ra thực sự rằng cái chuyện thế gian này thì chúng ta cũng có thể bàn luận chia sẻ, nhưng mà xong là xong. Xong, cho chúng ta đừng có nên quá bị dính mắc vào nó. Cái mà chúng ta nên giữ ở trong lòng đó là cái sự hiểu biết đúng chánh pháp, những cái hiểu biết về chân lý và những cái kiến thức về Phật Pháp để cho chúng ta mang đến sự an lạc cho con người của chúng ta. Cho nên cái vấn đề tu học ở đây thì ngoài cái vấn đề chúng tôi nghĩ rằng là hai cái yếu tố mà quý Phật tử thực hiện được á, thì cái vấn đề chánh niệm tỉnh giác và phòng hộ sáu căn. Còn cái lộ trình của chúng ta là từ phước đến giới, đến định và đến gì? Đến tuệ.
Nhưng mà trong cái đó về con tiếp xúc với trong đó là các bạn, em, cháu, là toàn những người ta học công thức không mà. Nghe bác sĩ, kỹ sư gì không đó. Nhưng mà trong khi nếu mà người vô minh là không biết gì về nhân quả, báo, cũng như là không hiểu gì về vô thường, vô nghe đó, thông tin đó. Thì cái đó là mình gọi là dạng vô minh, nhưng mà nói chuyện với những người là mình phải dùng từ như thế nào để mà có thể xuyên thấu được những người đó, để có khi mình nói hơi khơi họ cử mình, có nói ta làm bác sĩ cư sư người ta giỏi gì, ta đâu phải ngu đâu, nghĩa là gì á.
Thưa quý vị, trong các cái chướng ngại á thì có một cái chướng ngại là thế trí biện thông, là một cái chướng ngại rất lớn trên con đường học đạo. Thế trí biện thông tức là am tường về mọi lĩnh vực, y khoa cũng giỏi, vật lý cũng giỏi, hóa học cũng giỏi, vi tính điện tử cũng giỏi, và những người có cái kiến thức và có cái trình độ cao trong xã hội, họ luôn luôn có một cái gì đó là tự tin, tự tôn trong con người của mình, ít có chịu lắng nghe người khác lắm. Và cái sự mà tự tin và tự tôn đó là một cái bức tường vô hình để ngăn cản người khác, người đó đối với cái những tất cả những người khác, và đánh mất đi những nhân duyên cơ hội để chúng ta lắng nghe và hiểu biết. Cho nên á, trong trường hợp đó thì để muốn cảm hóa và chuyển hóa những người đó để hiểu được những cái chân lý cuộc sống khổ vô thường vô ngã và những cái giáo lý của Đức Phật á, thì đòi hỏi chúng ta phải đưa Phật Pháp đến với những bậc trí thức đó bằng cái con đường của tri thức. Con đường của tri thức là bây giờ chúng ta có thể giảng hoặc là chúng ta có thể soạn những cái tài liệu nói về vô thường theo cái sự so sánh của khoa học và của giáo lý của Đức Phật. Chúng ta chỉ đừng nói thuần túy về Phật Pháp thôi thì người ta sẽ không có chấp nhận đâu. Mà mình đem các cái lý thuyết, ví dụ như cái thuyết tương đối của Albert Einstein. Thuyết tương đối là gì? Thuyết tương đối là một cái danh từ khác của thuyết nhân duyên trong Phật giáo thôi. Nhân duyên trong Phật giáo hoặc là cái thuyết là vô thường trong Phật giáo thôi. Cho nên tất cả cuộc đời này là tương đối, do cái vận tốc và do cái trọng lượng nó tạo ra những cái yếu tố phụ thuộc vào trong đó. Thành ra thuyết tương đối thực sự cũng là một cái danh từ khác của thuyết nhân duyên. Tất cả mọi sự trên cuộc đời này là tương đối, nó tùy theo độ chiều cao, nó tùy theo vận tốc, tùy theo trọng lượng. Chẳng hạn như thuyết tương đối cho rằng là hai anh em sinh đôi, một người đi trên vũ trụ phi thuyền không gian và một người ở dưới đất, một người sống trên núi và một người sống ở dưới đồng bằng duyên hải, thì hai người này sẽ già và trẻ khác nhau. Một người á mà xa cái lực hút của trái đất, sống ở trên núi á, thì người đó trẻ hơn cái người già, cái người sống ở vùng đồng bằng gần cái lực hút trái đất và có một cái tương tác với trái đất này thì sẽ già hơn, vân vân. Thì đó là do ảnh hưởng của cái chiều cao, của vận tốc, của cái không gian, vân vân. Đó là do cái sự tương quan tương duyên trong cuộc đời này. Tất cả nhân duyên nó tạo nên sự đa dạng, đa thù, phong phú ở trong mọi phương diện của cuộc sống, từ vật chất đến tinh thần, từ chánh báo cho đến y báo vậy thôi. Cho nên những điều mà Albert Einstein ông nói rằng là kết thúc của khoa học là khởi đầu của Phật giáo rồi. Thì Phật giáo mới bước chân đầu tiên là khoa học mới tìm được đến đó thôi. Chẳng hạn như ngày xưa Đức Phật nói trong một bát nước có 84,000 vi trùng. Thì bây giờ đó, cả mấy nghìn năm sau người ta mới công nhận cái chân lý đó. Đức Phật dạy là rằng là ngoài vũ trụ này còn có vô số hành tinh và các cái thế giới khác. Thì ngày nay người ta đã nghi ngờ, mới nghi ngờ thôi đối với người ngoài hành tinh. Nhưng mà người ngoài hành tinh đó là theo đạo Phật thì chuyện đó là chuyện có thật. Những ngoài thế giới chúng ta thì có vô số các hành tinh trong cái hệ mặt trời này. Cho nên nó có vô số thế giới khác. những cái điều gì Đức Phật đã dạy chúng ta đối chiếu với khoa học thì nó quá hợp lý và nó quá tuyệt vời. Đọc cái cuốn mà Hoa Sen và Lượng Tử của giáo sư Trịnh Xuân Thuận, một nhà thiên văn học lỗi lạc nhất hiện nay trên thế giới, gốc người miền Bắc, đối thoại với Matthew Ricard là một vị lạc ma Tây Tạng gốc người Pháp, cha là một cái triết gia người Pháp đó, thì cái sự đối thoại, cái tác phẩm là Lotus and Quantum, tức là Hoa Sen và Lượng Tử đó, là một cái tác phẩm đối thoại giữa một nhà sư lạc ma Tây Tạng của Phật giáo với một nhà thiên văn học hàng đầu trên thế giới là giáo sư Trịnh Xuân Thuận. Giáo sư Trịnh Xuân Thuận đã công nhận rằng những điều mà thiên văn học ngày nay khám phá ra chỉ là một phần nhỏ mà giáo lý đạo Phật đã đề cập đến cách đây hàng nghìn năm trước. Cho nên khoa học càng phát triển thì càng chứng minh cho sự nhân bản, cho sự thiết thực và cái giáo lý gọi là khế thời, khế lý, khế kê và khế xứ của Đức Phật. Thành ra những cái tác phẩm đó mang cái màu sắc là đối chiếu hoặc là đối thoại giữa Phật giáo với cái khoa học hiện đại đó sẽ mang tính thuyết phục đối với giới trí thức. Và quý vị thấy rằng là ngày nay đã có những cái cuộc gặp gỡ của các nhà sư Phật giáo đối với các doanh nhân, đối với những cái người đang kinh doanh trong xã hội. Chúng tôi mỗi lần ra Hà Nội thì các Phật tử Hà Nội tổ chức một cái hội trường để chia sẻ Phật Pháp cho giới doanh nhân, giới trí thức, những cái giới mà đang làm trong các cái thời báo kinh tế, ngân hàng, vân vân. Họ rất là giỏi, họ rất là trẻ và họ rất là có kiến thức sâu rộng ở trong xã hội. Nhưng mà khi chia sẻ những đề tài đó thì chúng tôi phải chia sẻ những đề tài mang tính là gì? Ứng dụng. Chẳng hạn như là tu trong công việc, sức mạnh của đạo Phật, hoặc là tình người trong công sở, vân vân. Thì những cái đề tài đó mang tính Phật học nhưng mà lại phù hợp với tuổi trẻ và những giới trí thức. Thì họ sẽ đón nhận một cách rất là nồng nhiệt và vui vẻ. Cho nên quan trọng là cái cách truyền đạo của chúng ta, cách chia sẻ Phật Pháp bằng cách thuyết giảng và cách biên soạn những cái bài viết nghiên cứu, những cái tác phẩm để soi sáng và giúp cho họ sẽ đến với đạo Phật bằng con đường của kiến thức và tri thức, thì họ sẽ tiếp nhận những giáo lý của Đức Phật. A Di Đà Phật. Thực sự thưa quý vị rằng là đối với vấn đề đem đạo Phật đối với giới tri thức thì cái vấn đề này ngày xưa Đức Phật cũng đã làm. Có nhiều người ngoại đạo đến gặp Đức Phật rất là tự mãn, xem Đức Phật là sinh trong giai cấp sát đế lợi là thấp hơn giai cấp Bà La Môn. Những vị ấy tự hào là mình sinh trong giai cấp cao nhất là giai cấp Bà La Môn, học thuộc 4 bộ kinh Vệ Đà, 7 đời phụ mẫu thanh tịnh, tức là chỉ giai cấp Bà La Môn thôi, biện luận giỏi giang, kiến thức lĩnh vực nào, ví dụ nội điển, nội minh, nhân minh, y phương minh, công sở minh đều giỏi hết. Thì bắt đầu đi đến chỗ Đức Phật hỏi Đức Phật có đạt được giống như những vị ấy không. Thì Đức Phật mới bảo lại cái người ngoại đạo đó rằng, ví như là trong những tiêu chuẩn để đánh giá một con người cao thượng thì tôi không cần đến cái vấn đề huyết thống thành tịnh 7 đời có được không? Thì vị ấy nói được, không cần đến. Rồi không cần đến vấn đề học thuộc 4 bộ kinh Vệ Đà được không? Được, không cần đến. Cuối cùng Đức Phật loại ra hết. Và Đức Phật nói rằng hai yếu tố làm cho một con người trở nên cao thượng trên cuộc đời này không phân biệt giới tính, chủng tộc, địa vị xã hội, đó là đức hạnh và trí tuệ. Đức hạnh và trí tuệ. Thì người nào có đức hạnh và trí tuệ thì người ấy được xem là tối thắng trên cuộc đời này. Thành ra đức hạnh là từ cái đời sống đạo đức khiêm cung. Trí tuệ là do chúng ta hiểu được những cái chân lý ở trong cuộc đời này, những cái nguyên lý ở trong Phật giáo, thì nó tạo nên con người đó cao thượng nhất ở trên thế gian này. Thành ra chúng ta nên có một cái gì đó chia sẻ, ví dụ như chúng ta lấy cái bản kinh Kalama để chia sẻ với giới trí thức thì họ rất là thích. Bản kinh Nhất Dạ Hiền Dạ chia sẻ với giới trí thức họ rất là thích, vì những cái đó nó rất là thiết thực. Và nó rất là phù hợp với giới trí thức và tuổi trẻ ngày hôm nay. A Di Đà Phật.
Yeah.
A Di Đà Phật, con xin kính tặng thầy, quý sư cô và đại chúng bài về chùa sám hối. Hòa thượng Trung Tâm.
Lạy Phật con xin sám cuộc đời, điều ta không thường mê tới đi theo chân đạo sáng ngời.
Như Thầy Phật, cảm ơn chị. Thì chúng tôi đáp lại chị xin đọc bài thơ chúng tôi sáng tác tại khi ở Ấn Độ, cái bài Đêm Hoa Nghiêm. Đêm Hoa Nghiêm, bài này khi chúng tôi cảm tác khi thọ trì tụng xong cái bộ kinh Hoa Nghiêm ở trong ký túc xá sinh viên quốc tế Đại học Delhi ở Ấn Độ. Ở bên đó thì dầu ở trong cái trường đại học nhưng mà chúng tôi mỗi ngày vẫn hành trì tu học và thọ trì các bộ kinh Hoa Nghiêm, Đại Bảo Tích, Đại Bát Niết Bàn vân vân để kết duyên với kinh điển Đại Thừa. Riêng bộ kinh Hoa Nghiêm thì chúng tôi rất là cảm động cho nên sáng tác cái bài Đêm Hoa Nghiêm. Đêm về ngồi tụng Hoa Nghiêm, gió vi vu thổi bên thềm tâm linh. Ta là hạt cát tử sinh, nghìn năm soi bóng sông Hằng lao sao. Trùng dương nắng hiện thuở nào, các ơi nắng có phai màu cát xưa. Diêm phù mấy độ gió mưa, bể dâu tan hợp chỉ vừa sát na. Người phiêu du cõi ta bà, ngồi xem hoa tạng kết nhà ngọc châu. Huyền môn pháp giới tinh cầu, hỏa thân trong một sắc màu duyên sinh. Nương theo Bồ Tát vô danh, từ tâm vung sởi an lành tinh khôi. Vào đời như hạt sương côi, xua bao vinh nhục bên trời sắc thanh. Cho đời huyễn tướng mong manh, để nâng lên khúc hữu sanh hữu hoàng. Dân đời chân thể vẹn toàn, để xây tịnh độ chi còn phù vân. Hoa Nghiêm người tỏa pháp thân, vô tâm hành vẫn trong ngần ngàn xưa. Cái bài này nó triết lý nó hơi cao. Ví dụ như là huyền môn pháp giới tinh cầu, tức là 10 huyền môn trong kinh Hoa Nghiêm. Pháp giới là tứ pháp giới trong kinh Hoa Nghiêm. Tinh cầu là cái triết lý nhân sinh, nhân vũ trụ quan trong kinh Hoa Nghiêm. Cho nên huyền môn pháp giới tinh cầu, hóa thân trong một sắc màu duyên sinh. Từ cái đạo lý nhân duyên nó biến ra tất cả 10 huyền môn tứ pháp giới, hoặc là tất cả những cái giáo lý tương hệ nhân quả trong cuộc đời này. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hôm nay chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin dâng lời tất bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con hiện như tỉnh thất, rất vui mừng và hạnh phúc được thầy từ bi về đây tận tâm giảng dạy cho chúng con. Chúng con rất là an lạc và được khai mở được trí huệ. Chúng con thành tâm tri ân thầy giờ này và thành kính kính chúc thầy pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ và mọi Phật sự viên thành như nguyện. Chúng con có một chút tịnh tài kính cúng dường lên thầy, xin thầy từ bi hứa khả chúc cho chúng con được ăn chiêm công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị tôn đức ni, thưa quý Phật tử, chúng tôi rất hoan hỷ tán thán tất cả quý vị đã hướng tâm về với Tam Bảo, tạo duyên cho chư tôn đức tăng ni cũng như bản thân chúng tôi được về đây gặp gỡ kết duyên chia sẻ Phật pháp đến đạo tràng. Xin nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho sư cô trụ trì chư tôn đức ni, toàn thể quý Phật tử luôn được sức khỏe bình an, gặp nhiều thắng duyên trong cuộc sống, kết duyên với chư vị thiện tri thức, bồ đề tâm kiên cố, thành tựu mọi đại nguyện và luôn sống an lạc trong chánh pháp. Nam mô Hoằng Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên thầy đã từ bi hước hả cho chúng con rồi. Chúng con thành tâm đảnh lễ tri ân thầy ba lễ.